nhà nó tính xấu, tôi nó tính xấu cho quý vị nghe.
Tại con đi trễ, tính xấu gì?
Cô ở lại đây. Chút nữa tôi xử cô bây giờ. Không không, Dự Tịnh lên đây không có chạy đâu đó, chạy càng chạy á, ngồi đây thì kêu lên lên ít, mà chạy thì kêu lên là nơi lên nhiều hơn nữa. À, mời quý vị chắp tay là niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy thuyết pháp nha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tay quý vị. Bữa nay ngày 21 tháng 8 năm 2011, đúng như bữa trên lễ Du Lan ở trên mảnh đất mới ở Olympia, tôi có tuyên bố tuần này cho Phật tử nghỉ xả hơi. Vì sau mấy tuần làm việc và tuần tới tôi mới thuyết pháp, nhưng vì sau lễ cầu siêu nó còn thời giờ, thành ra tôi thuyết pháp đột xuất không nằm trong chương trình. Cái chương trình bữa nay là tôi giảng về những cái tánh xấu của người Việt Nam. Cái đầu tiên á, mà tôi giảng về cái tính khoe khoang và kiêu ngạo của người Việt Nam. Quý vị để ý cái điểm này. Một lần mà tôi đọc một cái tờ báo mà tôi thấy có một bà tân bác sĩ hay một cậu tân bác sĩ mà ra trường á, rồi gia đình đăng lên là xin thông báo cùng bằng hữu, con tôi đậu bằng doctor về medical, con tôi ra trường lấy cái bằng dược sĩ, con tôi ra trường lấy cái bằng luật sư. Trời ơi, tôi mắc cỡ gần chết luôn. Nếu mà với cái nhìn của người trí huệ, khi mà quý vị đã học ở Đại học Hoa Kỳ rồi, một năm ở tại cái hệ thống UC của Cali á, nó ra hàng trăm ngàn dược sĩ, hàng trăm ngàn bác sĩ, hàng trăm ngàn kỹ sư. Nổi cái trường U Đức ở đây một năm, quý vị lên dự lễ ra trường, bao nhiêu cái người ra trường. Mà trong khi đó, tôi chả thấy cộng đồng đại hàn nó đánh là bữa nay có bao nhiêu cái bác sĩ người Kim Chi nghĩa là đậu bằng. Chả thấy Ấn Độ nó ra đăng báo, chả thấy cái người nào mà người Mỹ họ đó, họ phải không con? Người Mỹ họ lấy bao nhiêu bằng, chả có thấy tên nào chúc tụng tên nào hết á. Mà người Việt Nam chúng ta đó, hở một cái đó, là đăng lên báo. Cái đó là cái xấu của dân tộc Việt Nam mình. Quý vị có đồng ý không? Quý vị thấy một năm Mỹ nó ra bao nhiêu? Tính theo tỷ lệ của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, một năm á, cái bác sĩ ra trường ở tại Hoa Kỳ này vài trăm ngàn người. Hả? Kỹ sư là mấy trăm ngàn người, dược sĩ mấy trăm ngàn, mà không có ai đăng báo mà chúc tụng nhau. Còn Việt Nam mà nó dài ba mạng leo que là cứ là khen nhau trên báo à. Bây giờ có thấy cái điểm đó không? Hả? Cái đó mình cứ nhìn kỹ đi, cô này qua Mỹ 75, cô có thấy thờ Mỹ nào mà nó đăng báo là con tôi là đậu master hay doctor? Không có chuyện đó. Thấy không? Cái đó là cái mà kiêu ngạo, mà cái xấu của người Việt Nam á là khoe khoang và kiêu ngạo. Mình đi học trong trường rồi mình mới thấy mình mắc cỡ. Đến nỗi nó ra trường bây giờ không có job mà làm nữa đó. Hả? Quý vị thấy kỹ sư bây giờ nó ra một năm bao nhiêu rồi? Ngay cả bác sĩ mà ở với vùng mà Santa Clara đó, ở vùng xứ Tàu Sài Gòn, bây giờ họ hạ giá hơn là trong cái vùng bên này nữa. Đến nỗi nghĩa là những bác sĩ ra trường bây giờ không có giúp để mà làm nữa. Thì như vậy á, mà người Việt mình hết có đứa con đậu rồi, cái lời trong họ hàng bà con đăng lên chúc tụng nhau trên báo, tôi dòm tôi thấy cái đó là một cái khoe khoang lố bịch của người Việt. Mình nhìn kỹ coi, không thấy cộng đồng Mỹ, cộng đồng Đại Hàn, cộng đồng Do Thái hay cộng đồng nào họ làm cái chuyện đó. Cái đó là cái xấu, là cái khoe khoang, cái kiêu ngạo. Cái thứ hai nữa là quý vị thấy nè, nếu mà khoe khoang á, sao mà mấy bà mà có con ở trong nhà tù Cali, giờ nó chiếm hết 20% nhà tù Cali, sao không đăng báo con tôi bây giờ đang felony trong đó đi? Giấu hết rồi à. À, con tôi sắp bị đuổi về Việt Nam, sao không có đăng lên đi? Thành ra, thấy không? Thành ra người Việt mình là có cái tật đó. Dạ. Rồi người Việt Nam mình á là có một cái là kỳ thị số 1. Chúng ta qua đây đi làm những cái vô hãng nói ô thằng Mỹ này nó kỳ thị, manager này nó kỳ thị, xúc bờ vai kỳ thị, tôi xin lỗi, không bằng người Việt Nam đâu. Người Việt Nam chúng ta nội cái Trung Kỳ, Bắc Kỳ, Nam Kỳ đã là kỳ thị rồi, tôi cũng kỳ thị mấy bà Bắc vậy. Ê, tôi chọc mấy bà Bắc Kỳ hoài à, có phải không? Thì nó như vậy, nói là nói luôn, cái kỳ thị của người Việt mình là số 1. Quý vị đang làm ở trong hãng mà người Việt mình vô, mẹ nó người nấu á, mẹ nó Bắc Kỳ ở đâu muốn á. Hả? Thành ra mình á là kỳ thị số 1. tôi nói xin lỗi cho quý vị á, cái đầu tiên á mình nói là người Tàu mà ở Việt Nam đồ mấy thằng ba Tàu có không, mà Việt Nam mình qua đây á, cái kỳ thị trong hãng nó chỉ cần nó không lên lương mình, hoặc là nó hơi xin phép nó không cho nghỉ, hoặc là gì mình nói nó kỳ thị, nhưng mà nó kỳ thị ngầm. Rồi người Việt chúng ta đó là kêu mấy thằng ba Tàu, rồi mình nhái tiếng đó, mình nhái nó, mình chọc quê nó, chọc thở đây á, Mỹ mà nó đâu có nhái tiếng Việt Nam mình đâu hả, bởi vì thấy không, thành như vậy đó là cái người Việt Nam mình kỳ thị số một. Mà nó chẳng những kỳ thị từ trong Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, mà đó là cái đau của dân tộc Việt Nam bị thằng Tây nó để lại, làm cho chúng ta chia rẽ. Rồi chúng ta kỳ thị tới cái mức trong chùa đó, đệ tử có ông thầy này, đệ tử có ông bà ni cô kia, bà này mới đi chùa kia, sao bà qua đây chi vậy? Hả? Có cái đó không? Quý vị đi chùa tự nhiên đệ tử thầy Thông Lai lạc vô cái chùa nào, cái ủa sao bà đệ tử thầy núi bà qua đây làm chi vậy? Trời ơi, từ ở trong một thờ có một ông Phật à, thờ có một ông Bổn Sư à, mà cũng kỳ thị nữa. Phải chi bên kia đó là nó thờ là Chúa, hay là nó thờ cái là Mohammed, cũng thờ Bổn Sư. Mà từ đây thờ Bổn Sư đi qua chỗ khác á, thì mình lại kỳ thị. Quý vị thấy rõ, người Việt chúng ta đó có cái bệnh kỳ thị mà chúng ta cần phải bỏ kỳ thị. Rồi cái thứ xấu nữa là phe đảng. Cái phe đảng, phe đảng quý vị thấy rõ lắm. Ở trong hãng á, thì là phe đảng theo phe đảng. Rồi ở trong trong mà cái về quốc gia đó thì không nói phe đảng là không nói rồi, vì mình đã mất nước rồi mình không nói rồi. Nhưng mà ngay trong chùa cũng có phe đảng, nó chia từng phe từng nhóm với nhau. Thì phe nào bây giờ sao phe đây? Thí dụ như vậy, cùng cái cộng nghiệp á, đời trước á, người ta cùng gieo một cái nghiệp giống nhau, thành ra người ta thấy cái hành động của người đó là làm cái tự nhiên mình kết. Tôi vô đây tôi kết với mình chị à, tại sao? Tại vì cái chị đó ngu mà tôi cũng ngu giống như chị, thành tôi mới kết kết bạn, phải không? Cái gì nữa, phải không quý vị? Bây giờ quý vị đi coi, như bây giờ quý vị dân ăn nhậu, quý vị nhậu được một ngày 2 lít thì quý vị gặp cái thằng ấy nhậu ngày 3 lít là tôi tôn anh làm sư phụ liền à, phải không? Chứ gì nữa, còn cái ông mà hai vợ này tôi thấy ông ba vợ tôi tôn làm sư phụ liền à. Thành ra quý vị thấy rõ, ông dân về đi đâu gặp cái ông một vợ là tôi tôn ông làm sư phụ á, phải không? Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, cái mà phe đảng là cái mà đau khổ nhất của chùa chiền. Quý vị làm ơn bỏ dùm cái tâm đó. Thầy nói lên cái xấu của phe đảng, từ cái phe cái nhóm đủ thứ chuyện. Chẳng hạn như bây giờ á, thầy lập ra một cái pháp hội, rồi á, nếu mà thầy á, để theo cái tinh thần mà tự do đó, tuần này bà nào bà rảnh bà lên bà ngồi. Dù như trong cái ban mà tiếp tân á, bà ngồi, bà nào có khả năng viết chữ lên đó ngồi, bà nào có khả năng á, là làm kế toán vô đó ngồi ngồi viết. Rồi cái pháp hội tới á, thầy cho những người khác vô. Rồi pháp hội tới thầy cho người khác vô thì nó không sanh ra cái phe đảng. Nhưng mà rồi tự nhiên thầy cho một cái người nào nắm cái chức vụ nha. Nhớ nha, khi cho một người làm việc á, thầy nói đây là ông tri sự đâu mất rồi. Con phải ngồi đó để con học hỏi. Sau này con ra con thế thầy đó, khi mà con muốn cho người làm việc không cho cái chức gì hết á, kêu mày lên chân bông, mày chân bông. Kêu mày xuống nhà ăn, mày nói nhà ăn. Kêu mày lên làm thủ quỹ, mày làm thủ quỹ. Nhưng mà cho họ cái chức là trưởng ban thủ quỹ là có chuyện rồi đó. Trưởng ban tiếp tân là có chuyện rồi. Vì sao? Vì nó kèm theo cái ngã của người ta trong đó. Mà tôi nói rõ ràng đạo Phật là cái đạo phá ngã. Mà tôi nói rõ, nói cái luôn, nói tới từ tu sĩ rồi nói luôn tới cái hàng tu sĩ như chúng tôi. Quý vị thấy không? Từ mới người mới vô tu như chú Tri Sự làm chú Sa Di thì cái ngã nó nhỏ một chút, nó lớn hơn Phật tử một chút vì có sự kính trọng. Rồi 3 năm sau tôi cho ông thọ giới đại đức, thọ đại giới, ông làm tỳ kheo, cái ngã lớn hơn chút. Rồi thời gian sau lên tới thượng thọ, cái ngã nó lớn hơn chút. Mà lên tới hòa thượng, cái ngã nó chỉnh hình. Tôi nhìn, tôi đi nhiều chơi nơi, tôi thấy nhiều hòa thượng á ngồi á thì có người quạt, rồi có nhiều người còn ngồi đấm bóp nữa, có không? Đấm bóp ngay trước mặt đại chúng, mà tôi lục Tam Tạng kinh điển tôi chả thấy cái đoạn nào Đức Phật ngồi đó rồi có A Nan quạt, rồi một kiền liên đấm bóp, rồi la hầu la là bấm chân, không có cái cảnh đó. Mà bây giờ những cái vị hòa thượng tu lâu á thì cái ngã nó chỉnh hình lên à, phải không? Tu Phật không có, ông Phật không có cái cảnh đó. Quý vị lục trang, nếu mà tìm được cái cảnh đó tôi chịu thua đó. Không có cái đoạn nào đó Đức Phật ngồi đó là cho đệ tử đấm bốt, rồi đệ tử quạt, rồi đứa bốc lưng bốc tay, mà nhiều cái cảnh nó lố bịch lắm. Có phải là chúng ta tu là chúng ta dẹp cái ngã không? Mà tu càng lâu thì cái ngã nó càng lớn, thành ra là kỳ thị. Cái thứ hai nữa đó, cái thứ ba nữa đó là độc tôn phe đảng. Rồi từ cái phe đảng đó, nó xé nát cái chùa chiền chúng ta ra. Quý vị nhớ cái phe đảng là nó làm khổ cái chùa chiền lắm. Và nó làm cho cái đạo Phật đi lạc hậu, mà ngay ở trong dòng họ cũng vậy nữa, mà ngay ở trong con cháu quý vị nữa. Quý vị thấy mấy vị gửi tiền về mà con cháu mà đứa này kết phe, đứa kia kết phe là quý vị cũng khổ rồi. À, bên phe con dâu nó kết với nhau, phe con rể nó kết với nhau, là phe con gái nó kết với nhau, là quý vị cũng khổ. Rồi tôi nói đó, độc tôn là thí dụ sao? Mình làm cái đó là mình chỉ muốn là mình độc tôn, chứ không muốn cho ai là ai mà làm hơn mình hết á. Bây giờ có đồng ý không? Thí dụ như bây giờ tôi nói thí dụ, cái bà đó, bà nấu nồi cà ri, phải không? Bà nấu ngon, tôi thí dụ dự định thôi, chứ dự định chưa có độc tôn, độc quyền gì đây đâu, thí dụ rồi thôi. Nhưng mà cái ngày đó có một bà nào đem cúng một nồi cà ri nữa đó, là thấy có hơi buồn rồi. Tại sao mà chị nấu chị không báo tôi biết trước? Thật ra ngày xưa trong Phật ai muốn nấu cái gì nấu, ai muốn đem cái gì đem, mà không có cái chuyện độc tôn ở trong đó. Thành ra nhiều người họ dành cái quyền mà giống như là cái quyền mà cúng Phật để độc tôn. Cái thứ hai đó, như vậy tu đó, thời gian sau đó, rồi quý vị thấy rõ khi mà phe đảng rồi đó, ông thầy mà ông tiếp xúc quý vị tốt đó, là quý vị sẽ quý. Quý vị đến chùa mà ông thầy ông bận rộn, ông không nói chuyện với quý vị á, quý vị lại nói ông thầy không để ý tới mình. Như vậy đó, ông thầy mà khen á thì mình khoái, mà ông thầy chê đó thì mình buồn. Như vậy mình đến chùa không phải là tìm chân lý, mà đến chùa chỉ để nghe cái ông thầy ông khen và chê cái món đồ ăn của mình làm thôi. Quý vị thấy rõ cái điểm đó không? Y chang như vậy rõ ràng. Rồi cái vấn đề mà trong vấn đề kỳ thị này phải phân tích ra. Một cái người nấu một cái nồi bún, một nồi phở, một nồi cà ri, họ bỏ công sức ngày trước ngày để họ làm, và sau ngày để họ ra một cái món thường thường 24 tiếng đồng hồ. Như bà dự định bà nấu cà ri đâu phải bà làm thần thánh bà ra liền, bà cũng phải chuẩn bị trước một ngày. Còn dự phổ nấu nồi phở cũng ra một ngày, họ nấu cực khổ lắm, rồi cái miệng họ niêm niếm chưa chắc là dữ ý. Nhưng mà chúng ta vô đó, chúng ta chê một câu á dễ lắm, cái nồi phở gì nấu dở ẹt à. Thì cái câu nói dở ẹt á, tôi nhìn kỹ lại những đứa mà chê đó là những đứa nó không có làm gì hết trời á, nó chê. Có ông bà kia, bà vô bà than với thầy, bà nói thầy ơi con mệt quá. Tôi hỏi cô, mà nhìn mặt lão quá, hỏi mệt quá làm gì mệt? Thì cô nói con vô đây thầy bắt ăn chứ con mệt quá, thưởng là ban nhà bếp rửa chén nấu ăn vậy, con vô đây ăn riết thầy cho ăn, thì sáng tới trưa chiều 3-4 món ăn riết mệt quá, rồi đi lên đi xuống cái nhà cầu thì nó xa cũng mệt quá, nhìn là biết liền. Tôi nói cô làm ban nào mà cô la mệt? Nó giờ con ăn nhiều con mệt. Tôi nói cái ban nhà bếp mà hả, nó nghe nói chắc là nó trào máu hồng nó lên á, tại vì với cô ăn mà cô không phụ, mà cô còn nó ăn quá là đi lên đi cầu xuống là mệt. Thành ra đó, những cái đó đó là những cái mà ở cái thấy thiển cận của người Việt Nam chúng ta. Rồi cái ganh ghét tật đố, ganh ghét tật đố, quý vị để ý coi tại sao người Việt chúng ta có mặt ở trên thế giới. Dân tộc Việt Nam 4.000 năm dân hiến, mà dân tộc Hoa Kỳ nó mới có mấy trăm năm mới trở thành siêu cường quốc, mà người Việt chúng ta có mặt 4.000 năm mà lúc nào vẫn là một trong những nước nghèo nhất trên thế giới, thì chúng ta thấy gì? Ganh tị tật đố. Quý vị để ý coi, mình ngồi ở trong một cái vùng đó, mình thấy một cái nhà hàng đó mà nó nấu ngon á, là mình á, thay vì mình xuống mình khoe thì người ta ăn đi, nhưng mà mình nói đừng là cái nhà hàng đó, cái nhà hàng đó nó xấu lắm, nó nấu dơ lắm, tôi hôm trước tôi ăn nó bỏ dán bỏ chuột từ lưng mà chưa từng bao giờ nó bước vô cái nhà hàng đó. Rồi một cái chùa nào nổi tiếng cũng vậy, hay là một thầy nào nổi tiếng á, mình chưa bao giờ biết mặt ông thầy đó, mà người ta mới lợi tính đi đó là nó cái ông thầy đó là ma tăng, là ác tăng, đủ thứ chuyện trên đời, có phải là ganh tị tật đố không, mà chưa từng biết mặt cái ông thầy đó nữa đó. Rồi cái như vậy là quý vị thấy người Việt chúng ta làm ở trong hãng cũng vậy. Quý vị mà chớ dại mà lên lương mà nói cho cái đồng nghiệp biết, quý vị hiểu thầy nói không? Mình á, người Mỹ mà nó thấy lên lương á là congratulation, là nó chúc mừng, à nó chúc mừng nữa, à mà nó còn chúc mừng người đó. Còn mình á mà thấy con mẹ nó lên lương là kéo bà kia lên, mày coi là tao vô làm á cũng trực như mẹ nó, bây giờ tự nhiên á nó chảnh chẹ với người supervisor, bây giờ nó được lên lương. Là người Việt mình có cái đó, là thấy người ta mình bước qua là ráng làm sao mà lật cho nó té xuống đó. Còn người Việt mình mà thấy một cái người nào trong chùa đó mà đánh mỏ hay, tụng kinh hay, hay là tác bạch hay, là mình cũng kiếm cách để mình nói xấu để trừ cái hay của người đó xuống. Thì cái đó nó làm cho dân tộc Việt Nam chúng ta muôn đời không bao giờ ngóc lên được. Quý vị để ý coi, tại sao quý vị mà sợ ở những vùng mà đông người Việt vậy? Hả? Tại sao mà chúng ta sợ? Có phải rằng cái thời xưa mấy cái bà mà đi với cô qua Mỹ năm nào, cô Liễu Hạnh, sao mấy câu hạnh? Cô qua Mỹ năm nào? Câu 65. Thời đó đó, tôi đi ra đường mà cô thấy người Á Đâu nào mà nói tiếng Việt cô mừng không? Thời đó mừng phải không? Thời mà mới qua đó. Mà bây giờ cô khu nào mà dạ, kiếm người Việt mừng, mà bây giờ cô lưỡi vô khu nào Việt Nam đâu cô mừng không? Cất nhà gần chỗ người Việt Nam mừng không? Không mừng. Thì tại sao vậy? Hồi đó nó quý, hồi đó người Việt ít nó quý quá đi. Như chúng tôi hồi đó, tôi qua Mỹ hồi 80 đó, mà tôi thấy người Việt tôi cũng quý rồi. Mà bây giờ tôi đa số đó là họ mua qua đây Phật tử, họ nói con muốn mua vô đây mà thầy dùng nào ít người Việt. Có phải không quý vị? Nhiều người Việt đó, thì chúng ta khổ. Mà có một cái đó chúng ta không học được những cái hay của người Hoa Kỳ. Người Hoa Kỳ quý vị để ý coi, cũng như chú trị sự của thầy, chú qua đây hồi chú có 14 tuổi. Ba chú là một cái sĩ quan Thủ Đức phá 4. Ổng là tham mưu trưởng của sư đoàn 5, sư đoàn 25 bộ binh. Ổng ở tới giờ chót và ổng bị ở tù luôn á. Ba cái chú trị sự phá 4 Thủ Đức. Thì nói vậy là quý vị biết rồi, ổng là tham mưu trưởng sư đoàn 25 bộ binh.
Tên gì?
Tên gì con? Nguyễn Kim Nguyệt. Thì như vậy cho tới khi chú qua Mỹ là chú đi theo cái diện minor, là cha mẹ người Mỹ bảo trợ. Thành vừa rồi chú xin phép thầy một tháng về, sau khi chú phá rừng phá núi, chú xây tháp địa tạng, chú làm nhà giảng sanh phụ thầy, đổ cả ngàn bao xi măng với thầy, thầy xin phép về thăm cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi. Thì chú nói chú về chú thăm lại cha mẹ nuôi người Mỹ. Cha mẹ nuôi người Mỹ, quý vị nên nhớ rằng người Mỹ khi mà họ nuôi con, họ thương như con ruột, chứ không phải kiểu như Việt Nam mình nuôi con nuôi để mà làm đầy tớ. Nhớ kỹ, người Việt Nam mình mà hả bảo trợ hay nuôi con nuôi á là làm đầy tớ, mà mình có bảo lãnh con cháu mình qua đó mình cũng không có bằng người Mỹ đâu. Chú nói đó, chú mà được người gia đình người Mỹ này bảo trợ qua và ở tại New York hay Maryland gì đó mà thương như con ruột, nuôi cho tới chú 21 tuổi. Mà khi mà chú trở về chú thăm với một cái hình tướng của một vị mà tu sĩ đó, thì bà ba mẹ nuôi mới hỏi, không hỏi câu gì hết á, hỏi con đi tu con có happy không vậy thôi. Vậy thôi chứ không có hỏi. Còn người Việt Nam mình sao? Mày thất tình con nào? Hả? Mày bị bồ đá là sao? Tại sao mày đi tu? Chứ là phỏng vấn một lọt, nghĩa là coi như là lý lịch, coi như là số 3, y như là công an điều tra. Phải không quý vị? Quý vị mà thấy đứa con nuôi của mình mấy chục năm nó trở lại nó thăm mà nó đi tu là quý vị sẽ đặt một câu hỏi. Mà đây cô chú nói rằng người Mỹ họ chỉ hỏi có một câu, con đi tu con có happy không? Ông nói dạ con very happy. Như vậy là thôi, không hỏi nữa. Thì đó là cái tốt của người Hoa Kỳ, họ không xen vào cái đời tư cá nhân của một cái người nào đó, mà miễn họ nói con có happy không thôi, chứ không hỏi tại sao con đi tu, không hỏi why, không có hỏi gì hết á, mà hỏi con có happy không. Khi con đời một cái Buddhism à, thì nó nói con happy. Thì như vậy những cái đó mình thấy rất là hay. Trong khi người Việt Nam mình nói mà nhiều khi con mới vừa phát tâm xuất gia là ngồi kêu lên kêu xuống, mày thất tình ai, mày bỏ ai, bị bồ đá, bị chồng đá, mày bị làm ăn thất bại sao. Thành ra người Việt chúng ta, quý cho ta thấy rõ không, có những cái đó. Người Việt chúng ta cái giỏi cũng nhiều mà cái tật xấu cũng rất là nhiều. Thành ra rồi chúng ta đó, người Việt chúng ta đó, mà nếu mà làm ăn chung đó thì không thể nào mà có một cái người nào chịu thua người nào hết. Đố quý vị mà hùng hạp chung với một người nào. Bởi vậy một người chủ Việt Nam ra làm business một người với một người, người Việt Nam sẽ ăn luôn người Nhật, ăn luôn người Đại Hàn, ăn luôn người Tàu, ăn luôn người Do Thái. Nhưng mà rủ ba cái người Việt Nam lại mà hùng hạp làm chủ nhà hàng, mở công ty này công ty kia, tôi bảo đảm chỉ có nước mà thưa kiện rồi, nghĩa là nhìn coi như giá chiếu ra tò thôi, mà không có cái chuyện trong đó. Bởi vậy người Việt chúng ta thua người Tàu là ở cái chỗ là chúng ta không có đoàn kết. Mà chúng ta quý vị nhìn kỹ coi, một người Việt ra mở một nhà hàng, nhà hàng đã sẽ rất là good. Một ông thầy ra lập một cái chùa đó good. Nhưng mà rước chừng 2-3 ông thầy về đó là cái chùa đó không có good. Cái đó là cái kinh nghiệm mà từ ở đạo ở đời chúng ta phải nhìn rõ những cái khuyết điểm của người Việt Nam chúng ta. Thì cái đó là những cái xấu đó quý vị. Chúng ta có cái câu là một cây làm chẳng nên non, ba cây chụng lại thành cái gì? Thành hòn núi cao. Nhưng mà núi nào cũng cao hết, ở trong đó không ai chịu làm cây mà ai cũng đều làm núi hết. Hả? Núi cao mà, tôi làm núi chứ anh không được làm cả núi à. Thấy không? Thành ra từ chỗ đó chúng ta mới thấy rằng, rồi không tôn trọng luật lệ là người Việt Nam số 1. Quý vị đồng ý không? Không tôn trọng luật lệ là người Việt Nam số 1, trong đó có tôi nữa. Tại vì tôi cất ba cái nhà cầu, tôi không có làm giấy phép gì hết. Mà người Việt Nam chúng ta đó có một cái điểm rất là kỳ. Khi mà thầy chở Phật tử đi á, là họ không bao giờ xin beo, nhất là thầy chở xe ven. Mà bắt đầu thấy cảnh sát cho họ thọt thọt vô họ đeo. Thì như vậy đó, luật lệ Hoa Kỳ họ đặt ra cái luật xích beo này để bảo vệ sinh mạng cho quý vị, chứ không phải bảo vệ sinh mạng cho cái thằng cảnh sát. Mà chúng ta khi thấy cảnh sát là ôi cảnh sát là mang vào băng vào cảnh sát đi lúc ra. Quý vị có thấy rõ không? Một cái luật nào của chính quyền Hoa Kỳ nó đặt ra đều là bảo vệ tính mạng, tài sản của dân dân Hoa Kỳ và kể bản thân chúng ta. Mà chúng ta đó coi những cái luật đó, đó là coi như là một cái phiền hà, một cái mà đau khổ, nhưng khi xảy ra tai nạn rồi mới biết mùi. Thành ra chúng ta thấy người Việt chúng ta là không tôn trọng luật lệ. Và người Việt chúng ta có một cái xấu nữa là cướp công của người khác. Cướp công của người khác. Ví dụ thầy nói không? Nghĩa là có nhiều người họ lặn lội, họ làm với cho đã, mình xuống mình xía xía vô à, cướp công người ta, phải không? Cũng như là tôi kể tới Thiện Tôn, nó đi qua nhà ông Tam Hiệp, mà muốn nó muốn làm nổi kỳ cái phá tu đó. Nó đi vô nhà ông Tam Hiệp á, thì ổng chủ nhà, ổng nhà giàu mà không ai biết. Mà nó đi vô á, thì nó giới thiệu hết người này tới người kia, nói đây là cái phòng ngủ nè, đây phòng tắm nè, chỗ này solar nè, chỗ này là xe Rolls Royce nè, chỗ này là xe gì đó. Nó giới thiệu tùm lum tà la, đến nỗi hồi ta tưởng nó là cái nhà của nó. Nhưng mà ông Tam Hiệp là hỏi ai, nó nói ông đó là coi như ông đó là coi như giữ nhà cho tao, housekeeping. Cái gì thấy không? Thành ra cướp công người khác thì nói chuyện vui thôi. Thầy thằng Thiện Tôn nó đi á, nó cả đời con á, chưa chắc con làm trăm năm nữa chưa được cái nhà như Tam Hiệp. Thành ra mình chỉ cần mình le chút xíu là ngon rồi. Thành ra con có mấy người bạn, con đây con vô con dẫn nó, con dẫn mấy bạn kia lé mắt quá chừng tưởng nhà con không à. Giờ nó giới thiệu đây là phòng khách, đây là phòng ngủ, đây phòng ăn, đây nhà tắm, đây gara, ba ngày sau có phết. Nó giới thiệu hệ thống solar system, giới thiệu tùm lum hết, phải không? Nhưng mà đến nỗi người ta tưởng nó là chủ nhà, nó nói ông Tâm Hiệp ông phải mất cả cuộc đời mới được vậy, con chỉ cần mất cái 5 phút là con cũng được cái vinh hạnh vậy. Mấy bạn con nó cũng nể quá chừng quá đó, phải không quý vị? Kêu là tôi nói giỡn, nhưng mà cướp công của người khác. Quý vị thấy vậy, có nhiều cái mình đem vô đây mình cất ca cất cụm vô, mà có nhiều người cướp công mình lắm, cướp công của người khác à, cướp công của người khác lấy làm của mình đó. Rồi à, ưa nịnh bợ tân bốc, cái đó có không quý vị? Có lắm. Thành ra nhiều khi quý bà đến chùa, quý bà làm chết sống đi được nữa, nhưng mà ông thầy ông chỉ tân bốc nịnh bợ chút đó là quý vị phái, mà ông thầy ông chê cái đó là bỏ đi. Như vậy chúng ta đến chùa là để được nịnh bợ tân bốc, chứ đâu phải đến chùa để tu. Thấy rõ cái điểm đó chưa? Thành ra là tu cho đã được rồi, chết cũng là trên thì thở ngáp ngáp, dưới thì mang tả, rồi không biết đi về đâu. Rồi chúng ta thích ăn hối lộ. Cái hối lộ này không phải nằm trong chính quyền mới là hối lộ, mà có hối lộ này trong nhà chùa nó vẫn có hối lộ luôn. Bây giờ có tin không? Từ ông trụ trì cho tới cái người nhỏ nhất cũng có bị hối lộ. Hối lộ là sao? Thí dụ như bây giờ một cái người Phật tử nào họ đem đồ vô họ cúng, mà họ cúng ngon lành rồi đó, phải không? À, là tôi nói cái công tâm tôi nè, thì tôi đem Tâm Hiệp ra tôi nói chuyện nè. Ông Tâm Hiệp ông cúng cho cái miếng đất mới mình á, một chiếc xe AV để làm nhà cầu. Ông cúng cho chiếc xe Tết rồi ông cho mượn nguyên một cái xe ủi lên, phải không? Và nói công tâm khi ông bước vô tới trong cổng chùa, và ông với một cái bà không có đóng góp gì trong đó, mà cái bà đó bà chỉ vô bà lên bà ăn mà không đóng góp gì hết á, thì ngay trong thật đáy lòng của tôi đó, tôi vẫn là sao? À, tôi vẫn là kính mến cái ông Tâm Hiệp hơn, thích ông Tâm Hiệp hơn là cái bà kia. Đó là nói sự thật đáy lòng. Còn nếu mà nói cái kiểu à, tôi coi bình đẳng, đó là tôi nói láo, đúng không quý vị? Nói láo, tôi nói thật luôn á. À, mà bây giờ ông Tâm Hiệp á, mình biết mà ổng là triệu phú rồi đó, ổng đi rô roi rồi đó nha, phải không? Mà ổng xuống nhà bếp, thí dụ như vậy đó, thí dụ đi, một cái món ăn nào đó mà chưa có đem ra à, chưa có đem ra, nhưng mà ông Tâm Hiệp bốc vô ăn, ví dụ chưa đem ra cho thầy ăn, thì cái ban nhà bếp cũng bị cái sự giàu sang của ổng nó làm cho không dám la, không dám nói. Mà những cái người nào mà coi như là trên răng dưới dép mà vô lạng quạng á, là bị la liền. Thì cái đó, cái hối lộ này tức là hối lộ không phải là chuyện mà đút lót kiểu gì Việt Cộng đâu, mà khi mà cái một cái vị đại thí chủ vô, ông thầy cũng bị lung lay, mà ngay cả những người trong chùa cũng bị lung lay. Bây giờ tôi bảo đảm, tôi đem cô Diệu Tịnh ra đi, Diệu Tịnh mà thấy ông Tâm Hiệp thì Diệu Tịnh cũng phải là cười mà cười như hoa luôn, có không? Phải không? Cái đó là rõ ràng luôn. Tôi nói tới tôi mà tôi nói Diệu Tịnh cũng vậy thôi, là phải cười như hoa. Vì sao? Vì ta kêu là đa kim ngân là phá luật lệ. À, khi mà người có kim ngân nhiều á, họ có phước không quý vị? Họ có phước. Thành ra cái phước họ đi đến đâu người ta sợ, ta sợ cái phước đó. Thành ra thành ra tôi mới ngồi tôi nói với ông Tâm Hiệp, tôi nhìn qua nhìn lại tôi nói ông đi chiếc Rolls Royce ấy, thấy nó chổi quá. Tướng ông đi Rolls Royce được mà vợ ông giàu nhờ bà vợ ông á. Quý vị nhìn cái bà vợ của Tâm Hiệp không? Hiền lành. Tôi nói tướng cái Tâm Hiệp mà đi Rolls Royce á, nó chổi. Không, thầy nói thẳng, tại nhiều khách thầy nói ông cũng biết lòng, nhưng mà thầy tánh thầy thẳng, thầy nói như vậy thôi. Thì như vậy chúng ta thấy rằng ở trong cái hối lộ trong chùa đó là nó khác. Thí dụ như cùng cái phe của mình đó, mà bóc một cái đó làm lên đó, thì mình tha, mà cái phe khác là khác. Phe đảng và hối lộ ở chùa nào cũng có, ở nơi nào cũng có, mà tham lam, cái bệnh tham lam của người Việt chúng ta rất là nhiều. Người bị nghiệp tham lam rất là nhiều. Tôi bảo đảm, bằng chứng là tôi nói chứng đề Phục Linh thôi. Một Kiền Liên nó đem Phục Linh qua đây, tại vì có một số người yêu cầu khi mà vợ chồng một Kiền Liên nó đi qua, tôi nói con làm ơn con lo lót giùm cho thầy 2 vali một Phục Linh qua đây để mà uống thuốc trị bệnh. Vì ông Từ á, ông uống thuốc gì ông tốt lắm, sức khỏe ông rất là tốt, ông hết bệnh mà ông lại lanh lợi, mà ông lại hoạt bát, mà ông con người ông đổi khác. Một Kiền Liên chở một vali như vậy, một cái thùng vậy, được 50 bao vậy đóng tiền, đem qua tới hồi thầy về tới nơi, thầy nghe cái cảnh là có người lấy tùm lum, hốt tùm lum tà la hết rồi, mà có người thì hốt cả 4 năm củ, có người thì không có củ nào. Thì ngay ở trong chùa này á, là biết tham sân si là xấu, mà vẫn tham đâu vẫn là tham, quý vị thấy rõ không? Thành ra nhiều khi á, quý vị mà tham lam á, cái Phục Linh đó đó, tôi nói thật quý vị đó, rồi quý vị là còn bệnh nhiều hơn. Vì cái tâm tham á, uống vô nó bệnh, mà nhiều khi quý vị nhường cho những người cần uống á, quý vị là hết bệnh. Thành ra cái tham lam ở trong cái tập quán, nó nằm ở trong máu người Việt chúng ta rất là nhiều. Tôi bảo đảm cho quý vị, hồi đó người Mỹ mà khi họ qua Việt Nam đó, hồi đó thầy biết một người Mỹ, họ nói đó, họ đã từng đi qua các nước để mà tham chiến. Ông đó là GI, ông nói, nhưng mà cái chỗ mà bị chôn chĩa nhiều nhất chính là Việt Nam. Ông nói trong BS nó cũng ăn cắp được, làm ở Long Bình nó cũng ăn cắp được. Ông nói đến nỗi mà hồi đó ông làm MB đó, ông nói mấy bà bồi phòng đó ở cổng Long Bình á, tới giờ ra cổng giấu cái đồng hồ reo, mà cái giờ đồng hồ reo á làm ổng xét đó là 6 giờ, cái cả cổng thằng Mỹ nó xét, bả đeo cái hồ reo với hán, bả đi ra tới cửa Long Bình tới giờ nó re. Ông nói hồi xưa cái đồng hồ reo thôi, phải không? Mấy bà bồi bàn á là vô chôn, mà cái bà đó bả chôn cái đồng hồ reo, cái đồng hồ reo là bả lại cột ngay dưới cái quần lót của bả, bả đeo làm sao tới hồi ra cổng get line đúng cái 6 giờ, phải không? Hồi xưa á cái đồng hồ nó không có để AM PM, hồi xưa cái đồng hồ á, đồng hồ TMS á, phải không, nó chỉ có là set là tới 6 giờ nó đeo à. Thì thằng Mỹ nó set 6 giờ sáng nó đeo rồi thì nó bấm off, nó ignore là tới 6 giờ chiều, tới giờ 6 giờ tan sở, 5 giờ mấy mà cái cổng Long Bình nữa ra bấm xẻ ra. Ra tới nào hỏi mày có cái gì không? Không, I'm sure I don't steal anything. Vừa nói xong rồi ngay cái hắn mà nó ren 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 ren. Thấy chưa? Phải nói là con làm sở Mỹ hồi đó con biết mà, người Việt mình được chôm đủ loại hết á. Mấy vi, mấy vi thì nè, thằng này điện thoại viên không có chôm gì được hết. Và mấy người làm bồi bàn ở Long Bình là chôm dữ lắm, chôm đủ thứ hết rồi. Đó. Ông nói là trong cái kỷ niệm mà ông nhớ nhất người Việt Nam là cái bà đó, bà giấu cái đồng hồ reo dưới quần á, bà đi ra nó ren. Ren ngay cổng Long Bình á. Không tôn trọng nguyên tắc và giờ giấc. Ở chỗ này là cô Diệu Tịnh đây. Diệu Tịnh nó mất rồi. Trốn hả? Cô ra đây, tôi hỏi thăm chút. Không không, tôi không có nói đâu cái chuyện mà cô đi trễ thì chả cần giới thiệu, cả thế giới biết lâu rồi. Nhưng mà cô ra đây chút nè, thầy hỏi chút nè. Không không không, cô ra đây. Thầy không có nói gì tới cái chuyện mà đi trễ đâu. Thầy nói chuyện khác. Ông Diệu Thịnh bước ra đây, không nói tới chuyện đi trễ. Ông bước ra đây, bước ra đây. Chuyện thật, không nói gì đi trễ đâu. Tại vì đó, có mấy người họ điện thoại cho thầy, họ email cho thầy, họ nói các pháp hội thầy đi các nơi, khi mà sau khi hoàn mãn đều công bố cái con số cúng dường, mà tại sao cái ban thủ quỹ thập viên một tới giờ không cho tụi con biết cái số cúng dường? Hiểu thầy nói cái gì không? À, ở trong đó họ có email cho thầy và họ có nhắc nhở với chú Lý Đạo nữa. Họ nói chú Lý Đạo nói tôi cũng không biết, tại vì tôi thư ký mà tôi cũng để ý chuyện đó thường thường ở chùa. Thành ra từ nay thầy sẵn dịp đây đã lên mạng, nếu bận rộn quá cô làm ơn nhớ trong một pháp hội nào mình bắt chước những đứa đàn em của mình, khi người ta ở làng Di Đà vừa xong là công bố số được bao nhiêu, ở San Jose công bố được bao nhiêu, và ở Nam Cali thông báo ngay. Và không phải là người ta muốn, nhưng người ta biết cái số Phật tử cúng được bao nhiêu thì họ không có xài, người ta vui cho chùa. Thầy thôi, thành ra là từ nay thầy nói để con rút kinh nghiệm là con không cần, ví dụ như những cái tỉ mỉ hàng tháng chi tiêu con không cần biết, con chỉ photo cái statement con đưa cho chú Lý Đạo thôi, là cái người thư ký cần biết, là cái người trong thư ký vậy thôi với thầy. Còn ngoài ra sau mỗi pháp hội đó thu được bao nhiêu, là hiện tại tại các pháp hội là bao nhiêu, và số tiền người ta gửi về bao nhiêu. Nhiều khi con bận con nói thầy để từ từ, nhưng mà khi mà con biết cái sức tùng mình mà làm việc á, họ nhìn vào những cái pháp hội trước và họ sẽ đặt câu hỏi với pháp hội này. Quý hiểu thầy nói không? Quý vị có đồng ý không? Thầy không nói cổ xấu, nhưng mà cổ bận rộn không cầm điệp, thì bữa nay con phải công bố cho người ta biết là số tiền thu được tại cái pháp hội tại mảnh đất 33 mẫu là bao nhiêu, số người họ gửi về trong mùa du lan để họ cúng mà không có hiện diện á là bao nhiêu. Con số không cần chính xác, có thể con nói nó thay đổi, nhưng mà nếu mình làm á một cái pháp hội nào, chẳng hạn như thầy mỗi pháp hội đều có chào cờ Việt Nam Cộng Hòa, mà một pháp hội nào thầy không chào cờ là người ta cũng đến câu hỏi. Mỗi pháp hội đều có công bố công khai tài chính mà pháp hội mình không có, người ta cũng đặt câu hỏi. Mà người ta đến câu hỏi là hỏi tại sao mà có cái vấn đề gì trong đó, họ có quyền đó. Thành ra con phải nói cho đại chúng biết. Thâu bao nhiêu con nói?
Hôm bữa chịu bán cái thâu là con để đó kia bán nhà đó, bữa cộng lại để chúng con
thầy ơi bây giờ cũng chưa cộng lại chịu bán nữa, cái đó là cái sơ suất của mình.
Dạ cô, bữa đó có tổng cộng cái đưa giấy tổng cộng cho cô đó này, cô cũng tiền rồi
không, ta chỉ cần biết tô thôi, còn những cái chuyện đi theo phóng sanh không cần.
Dạ gần 5.000 thôi.
Dạ còn phóng sanh là hình như chung mà 8 là phóng sanh.
Dạ luôn, con không nhớ là số lượng, nhưng mà con biết là về cúng dường tam đạo phóng sanh với
là in kinh,
phải
chia làm 3 hộp. Dạ.
Người ta không cần biết những phần đó, ta chỉ biết là dạ, vô pháp hội là bao nhiêu thôi.
Dạ, gửi cho 5 là 16.
Rồi cái số người gửi về là bao nhiêu thường thường?
Đó là 2 người.
Dạ, thì gửi về con deposit thì con phải coi lại cái check con là những người du lan đó. Dạ, cứ ở du lan là con giờ phải ngồi con viết lại. Tại họ gửi về rồi tam bảo rồi in kinh rồi phóng sanh.
Không cần biết những con dạ, cái đó cái detail. Chỉ biết là ngay ở trong cái mùa du lan này, ví dụ như cái chắc thì biết họ gửi về 1.500-1.300 dạ, mà họ cúng ngay trong cái mùa du lan này, mình kể là mùa du lan, dù là họ nói ở cái này in kinh cho mẹ tôi dạ, phóng sanh cho mẹ tôi, nhưng mà mình muốn biết cái số lượng số tiền họ cúng vào trong mùa du lan này là bao nhiêu.
Vậy là bắt đầu ngày 1 tháng 7 không thầy, rồi bắt đầu du lan được
dạ, tính dạ, trong mùa du lan dạ, tại vì có những Phật tử ở xa, thành ra cái này khi mà họ dạ, email họ nói thầy phải lên tiếng. Tại vì như vậy là họ đánh giá cái sức tùng những người làm việc của thành viên một yếu hơn những cái thành viên khác. Cái đó là tụi con
đó,
phải
mấy người hỏi con rồi con yeah, biết đâu chùa thôi, tôi biết gì ta hỏi. Từ đó hai không có nghe công bố cái gì
đây
chùa cũng không biết nó vậy hỏi.
Cái đó là cái sai lầm một con số, con chỉ ngồi lại con cộng yeah, nếu con làm không có thì giờ thì con nhờ những người nào mà có khả năng về dạ, coi như là kế toán họ là họ cộng cho con.
Hôm đó có cộng tổng kết nhưng mà giao cái giấy cho cô sau đó là không công trách
nhiệm. Thì con có để trong kia nhưng mà không nhớ 5.000-6.000 mấy ngàn gì.
Nhờ mọi người xin góp ý kiến thì cũng xin thầy cho thầy phần nói. Cái thứ nhất đó là cái tâm của chùa mình từ xưa là tịnh và hoàn hảo. Nhưng mà chỉ một cái sơ ý một chút thôi về chiếc và về tiền tài. qua mình đi đâu sân ghê đó.
Dạ không đó rồi.
Vấn đề xe cộ là
bao không rồi, mỗi người đang 30 mấy nào. Tại dự định biết đây là có
tiền không. Thông báo lên để bọn
dạ không. Nói cho dự định nghe như thế này. Thằng Tuyên nó trả 1.250 đồng là hai chiếc xe. Còn chiếc xe thứ ba đó là của chú Thiện Thông. Thiện
tôi
Thông nó không có
đó, mà tôi chỉ thắc mắc muốn biết là mỗi một người bao nhiêu để mình trả, để cái người ta không mang tội. Tại vì cái quan niệm đi á là không có mình đến dạ. Chùa đi tu cho mình.
Biết rồi, nhưng mà để nói cho, để cho dự định nghe như thế này. Vì lý do mà nó hơi lâu là Thiện Thông nó đi ra trong trong khi nó không hỏi người ta cái xe tính cái tiền mileage nó không, nó chọn nó tới 800 mấy còn 900, thằng Tuyên nó mới chạy ra, tại Tuyên nó đứng nó mướn xe, nó nói sao mày chọn mileage nhiều, nó mới bớt cho Thiện Thông 150 đô. Thì Diệu Tịnh phải đợi cho Thiện Thông khi nào 150 đô nó deposit lại cái credit card của Thiện Thông thì Diệu Tịnh mới tính ra được. Thì tính ra bây giờ Thiện tiền xăng đó thì ở trên Tacoma là 707 đồng, còn Thiện Thông là 361 đó. Rồi
cho phép là Diệu Diệu từ xa công bố này một tuần lễ chỉ là tập tất tại
đó. Bây giờ thì có rồi, Thiện Thông nó cho biết là 850 đồng là tiền nó phải trả.
Không phải, không phải, không có bỏ qua được đâu cô.
Dạ bạch thầy, thí dụ như vậy nè, những người gửi trách thì con đã gửi thơ cho họ, con nói à, Dự Tịnh đã nhận
cô cái đó. Cô gửi thơ là cô gửi thơ cho cái đương sự người nhận, nhưng mà đại chúng khi họ giữ tất cả các pháp hội khác, sau vừa xong là người ta có công bố, thì họ đánh dấu hỏi, họ nói tại sao tổng viên một cái ban thủ quỹ là không công bố, họ chỉ đánh dấu hỏi vậy thôi. Tức là mà nếu mà thầy không đem dụ ra chắc thầy có chấm mút trong này, hiểu thầy nói không? À, trong khi là như đạt cả triệu đô la thầy còn không đứng tên trong đó thì làm gì. Nhưng mà cái họ, họ có quyền, à, cái đại chúng không phải là cái người mà gửi tiền, mà nó có nhiều người lắm, tại vì họ thấy nó làm không đúng với cái system của tổng viên làm. Thành ra mình là cái chỗ đầu tiên, cái chỗ đầu tàu mà mình làm việc thua những cái nơi mà sinh sao đẻ muộn trong system này, thì chúng ta phải nhìn rõ cái sai suất đó chứ không có thể mà bỏ qua được. Tại vì bỏ qua đó là có vấn đề, sao bỏ qua.
Thầy không phải bỏ qua,
nhưng không phải qua. Giờ đi, con về con ngồi cuốn coi lại cuốn. Còn cái chuyện mà đi San Jose thì bây giờ Thiện Thông đã đưa, nó trả 850 đồng thì Dự Tịnh đã cộng hết rồi. Hôm nay có phải tất cả mỗi người phải trả bao nhiêu? Một người trả 132 đồng đó. Bây giờ Dự Tịnh sẽ đem vô bắt đầu thâu hôn của ba anh em của cái ông hiệu trưởng rồi đó, ông trả rồi. Bây giờ 132 đồng mỗi người.
Dạ. Từ nay đó, để tránh cho cái trường hợp mà họ có những xảy ra những cái đó, Diệu Tịnh thì không có tham lam tiền bạc trong này, thầy biết từ bao nhiêu năm nay. Nhưng mà Diệu Tịnh bận gia đình rồi lớn tuổi chậm, bây giờ thầy sẽ điều chú Lý Đạo ra là thư ký của chùa. Tất cả con số chú Lý Đạo làm việc rất là rắc lô. Sau đó cô sẽ đưa cái con số đó cho, sau khi tổng kết là tôi yêu cầu chú Lý Đạo sẽ đọc ngay trong khóa, tại vì chú là thư ký. Dạ. Chú đọc con số. Rồi sau khi cô tổng kết cái một tuần sau đó, trong cái mùa Vu Lan đó, mà họ gửi về được bao nhiêu, là cô cũng phải cho chú Lý Đạo, để chú Lý Đạo là xong cái pháp tu như vậy, chú Lý Đạo sẽ bổ túc thông báo những người mà không có trực tiếp giữ cái pháp hội nhưng mà gửi tịnh tài về, thì những người đó cũng biết được cái số lượng. Thật ra người ta biết người ta mừng thôi, thầy không có gì mà giấu giếm được vấn đề này. Nhưng mà cô làm không kịp thì phải cho Lý Đạo để mà phụ làm, tại vì Lý Đạo chú thư ký, chú cũng rảnh lắm. Thư ký là có nhiệm vụ là đúc kết những cái đó. Thành ra là ở dưới kia đó, những cái ban bệ người ta không có chùa, mà người ta làm việc rất là đâu ra đó. Thành ra khi mà Phật tử các nơi họ dự, họ thấy như vậy là họ đặt câu hỏi liền. Dù là không có cái gì, Dự Tịnh thì gặp thầy nói vài bữa nữa con cộng được con báo, nhưng mà thầy cũng để đó. Nhưng mà tới hồi khi mà họ email và họ gọi điện thoại thì thầy phải nói lên trong pháp hội này. Tại vì khi nó phót lên á là mình thấy cái yếu kém của cái hệ thống, nghĩa là quản lý về tiền bạc của mình là không phải là gì, tức là mình làm chậm rạp chậm chạp chứ không có phải là mình gian lận gì trong này hết đó.
Hôm kỳ đó San Jose thầy nhớ gửi gì 14.000 mấy, ở dưới một kỳ pháp hội San Jose ta gửi vậy là cũng là 14.000 mấy, thì là 30 mấy 40 cái trách. Dự Tịnh phải ngồi viết lại hết trong sổ rồi đi deposit lại. Đó thì
tôi nói cho quý vị biết ngay, cái số này quý vị cũng không biết gì, lý do 5.000 mấy là ngay pháp hội, nhưng mà số tiền người ta chuyển lên cho mình là 10 mấy ngàn lần.
Dạ.
Thành ra những con số đó là phải thông báo cho Phật tử biết, vì cái số người bên Úc họ chuyển qua 10.000. Rồi ở trong cái pháp hội của mình á, là khánh thành 33 mẫu đất mà không nghe nhắc gì cái số tiền người ta chuyển lên. rồi khi dưới kia người ta chuyển lên 4,000+ nó cộng 14,000+, còn những cái số tiền rẻ tẻ thầy biết 500, 1,000 họ gửi riêng nữa. Mà nếu cô làm không kịp đó thì cô phải nói thầy, thầy gọi cho chú Lý Đạo.
Dạ, thì con nói Lý Đạo bữa nào có thầy thì bạn con với Lý Đạo là đếm hết.
À, từ nay là phải như vậy thôi chứ không có mà là ấy nữa.
Con
phải có người mà thách khe cái vấn đề này. Tại vì khi mà người ta hỏi tới chú Lý Đạo nói tôi thư ký tôi cũng không biết. Vô tình chú nói chú không biết thôi, thì người ta sẽ question liền. Cô sẽ là cái người mang tiếng, chứ mà thật ra không có ăn uống gì trong này. Nhưng họ nghĩ, ồ trong bo tại sao Lý Đạo lại không biết, thấy không? Thành ra có những cái mà chú Lý Đạo nó còn cũng để ý ba cái này đâu. Nhưng mà tự nhiên người ta hỏi, cái là giật mình. Và khi họ hỏi, tại vì cái chuyện mình nó thường thường sau cái khóa tu là thông báo liền. Giống như các khóa tu ở San Jose, ngày thứ bảy thu được bao nhiêu là bao nhiêu, thông báo lên liền để cho người ta biết. Phật tử không có cái gì mà họ biết ở cái số lượng pháp hội này mình nhận được một số tiền để mà mình toàn bộ số tiền này nó phải vô account của thầy đó. Mà thầy sợ toàn bộ là ở Di Đà thì có Diệu Sưng, Diệu Ngọc nắm, ở dưới kia có thiện hội nó nắm, rồi dưới này là có cái nhóm của bà Diệu An sát thủ nắm, ở đây Diệu Tịnh đồ với trong cái ban Diệu Tịnh với Minh Trung, mà Minh Trung giờ nó bận rộn, hồi đó hai thủ quỹ mà Minh Trung bây giờ nó không có thời gian để nó đến đây nó làm. Minh Trung á đó, thành ra Diệu Tịnh bây giờ là thầy phải điều cho Lý Đạo làm vô, chứ nếu không á cô cứ để hoài đó là người ta túng, mà người ta có khởi cái tâm á, người ta thấy rằng người ta không có được nói lên trong mảnh đất 33. Đúng ra chúng ta nói rằng ngày đó phải tổng kết, bữa nay cũng có 5,000+ là hiện hữu, nhưng mà có một số tiền của cái bà bên Úc mà gửi cho em ở 10,000 lên, thì cái miếng đất đó 10,000 đồng bạc bây giờ nó không phải là chuyện nhỏ với thời buổi kinh tế này. Mà khi người ta cúng như vậy đó mà người ta thấy không có nói vô đó là người ta bắt đầu người ta thối tập, chứ không có gì hết. Còn những Phật tử khác họ nghe nói số tiền mình được công bố là họ vui. Như quý vị không có xài số tiền này nhưng mà nghe quý vị vui, vui thôi. Tôi nói cho quý vị biết số tiền chúng tôi bỏ ra rất là nhiều, nhiều lắm. Từ cái chuyện này chúng tôi, nghĩa là tôi nói bây giờ tôi nói một cái slip in bed bao nhiêu tiền mà chúng tôi mua cả 60-70 cái, một cái liều bao nhiêu tiền chúng tôi mua, một tấm dán ép bao nhiêu mà quý vị biết là cứ như vậy đó, là mua cả tiền dán ép cũng rất là nhiều, rồi cây cỏ, rồi tiền xăng, tiền dầu, tiền ủi, tiền đồ, đủ thứ, nhiều tiền lắm, rồi máy điện, rồi ta cúng đủ thứ chuyện trên đời trong cái đất đó hết. Nhưng mà thật ra những cái đó đó là thật ra người ta cúng đó, chúng ta bỏ nhiều lắm miếng đất nó mới có phá tu, chứ không phải vậy đâu. Thành ra khi mà thống kê cái số đó đó, chú Lý Đạo cũng phải thống kê cái số chi cho cái miếng đất nữa. Quý hiểu thầy nói không? Chứ không phải là chỉ là miếng thu không. Ở bên làng Di Đà đó thì nó có cái phần thu và cái phần chi, và cái phần còn lại là nó làm nó bỏ trên mạng luôn. Là cái làng Di Đà nguyên cái sức tùm rất là lớn. Trong một năm mà họ cúng cho bên làng Di Đà gần $1,000,000 đó quý vị, không có thể chuyện nhỏ đâu, phải không? À, bây giờ ở dưới thiện hội cũng nắm khoảng 30,000+, ở dưới San Jose họ nắm cũng 20,000+ ở dưới là tiền quỹ mà cứ mỗi phát tu của thầy. Còn ở đây á là từ nay đó thầy nói là chú Lý Đạo sẽ bó gần nay hết, rồi sẽ thông báo cho Phật tử biết cái mỗi một phát tu mà thu được bao nhiêu để cho Phật tử biết rõ là vui thôi. Chứ thật ra ở đây thầy không có đứng cái gì trong đó hết trời á, hoàn toàn thầy không có dính líu gì những cái mà ngay cả họ cúng cá nhân cho thầy, thầy cũng cúng lại hết, họ cúng cho trên thầy, thầy cũng cúng lại hết, chứ thầy không có nhận đâu đó. Thành ra
con nghĩ rằng đó là chủ đề nó chắc là làm việc theo cái kiểu Việt Nam thì ngày xưa chỉ ghi trên giấy tờ trên sổ sách, thế tại vì chủ đề cũng giống như con bất chợt con bị làm chủ nhà hàng đó, rồi đến đời sổ sách giấy tờ thì thực sự con không có ý con số chính xác. Trong nhiều thời gian rất là đau khổ và tìm hiểu, con mới bắt đầu con không biết gì về máy computer, lúc đó con mới học SM và con mới học Facebook để mà điều khiển nhà hàng, có những con số con vô ngay là máy nó tính liền, program nó tính liền, thì dự định không trả lời được. Không phải là
Diệu
Định không có ý định tham
hay Diệu Tịnh, nó lộn qua Diệu Định là nó trật bên kia.
Diệu Tịnh không trả lời được tại vì cô ta có nghĩ là cô ta không chưa biết sử dụng máy computer để mà dùng cái gồ gam cho SL. Ngày xưa con biết là đâu, còn con nghĩ đó là phải không biết. Nhưng
mà khổ làm kế toán cho Albertson đó cô.
Không phải là chưa bài lên cái gồ gam không kia. Nếu bây giờ Diệu Tịnh đã từng làm gì? Chỉ qua 27 năm bây giờ ai cứ lên cái program sau bao nhiêu khi bao nhiêu Diệu Tịnh sẽ nắng nhiều đó, nhưng mà cái program chưa có ai làm.
Không, thầy nói cái vấn đề này tại cúng băng này được phát lên mạng để mà nó thanh minh thanh nga cho người ta hiểu, chứ không có. Tại vì khi mà người ta, một số Phật tử họ đánh question là mình phải trả lời ngay. Dạ.
Thầy nói như vậy quá đúng rồi.
Dạ.
Yeah.
không thì mình đâu có xin lỗi mấy cái đại chúng, tại vì người ta có quyền đặt câu hỏi. Thì từ nay thầy sẽ đưa chú Lý Đạo nhảy vô giúp, tại vì cổ là 70 mấy rồi, cổ làm nhiều việc lắm, tại vì cổ không dám tung ra con số chính xác, thầy biết. Tại vì tuần nào nó cũng có mail về, trong mùa du lan tuần nào nó cũng có mail, người gửi 200 người là họ cứ gửi, họ gửi gửi về, có người gửi 1000, có người 500, người 700, người 400. Nhưng mà cô nói là tính tới ngày mình cứ gửi, tính tới ngày mình cho một con số à, tính tới ngày 20 tháng 8 chúng tôi thu được như vậy, còn những con những cái check mà đến sau chúng tôi xin sorry. Thì như vậy những người họ gửi họ không có có bị phường, tại họ viết cái check đó, mình tính tới ngày đó. Như vậy thôi, thật ra cái này chỉ thông báo cái con số thôi chứ họ cũng cần biết. Đối với thầy, thầy không cần biết à. Trong ngày 100 đồng phóng sanh, 500 tôi chỉ biết tô tô tổng cộng bao nhiêu thôi.
Chi thu.
Dạ. Tại vì cái vấn đề này nếu mà họ yêu cầu thầy không nói ra đó thì họ nói là có vấn đề gì, tại vì người Việt mình mà hát một nghi là họ diễn tả tầm bậy tầm bạ. Tại sao? Tại vì nó khác với những sức tùm của người khác làm, mà ngay đây là ngay chỗ mà đầu não trung tâm của tầm quyền. Thấy không?
Nhất là tầm quyền mẫu.
Dạ.
Từ sao cho về chúng ta?
Dạ, rất dễ. Bởi vì Dự Tịnh đã nói với Lý Đạo khi nào có rảnh là Dự Tịnh với Lý Đạo ngồi từ nào giờ, Dự Tịnh với Lý Đạo là ngồi đếm tiền thì
không. Bây giờ không có rảnh nữa, sau khóa tu.
Dạ.
Là từ sau chú Lý Đạo phải thông báo ngay. Dạ, dạ như vậy.
Bây giờ một chút nữa. Dạ. Ăn xong rồi tụi con sẽ.
Được rồi em. Ngày nay từ sau em với Lý Đạo là.
Còn bây giờ tiền xe đi là một người 132 đồng rồi một chút tôi sẽ đưa ra trả tiền xăng bao nhiêu rồi tiền của
con không
làm Dự Tịnh làm đâu cho nó ra đó.
Bây giờ đó thì
chị
Dự Tịnh cứ nói rằng cái cuộc đi xăng vô nhê bữa hôm trước xe cổ tổng cộng là rồi con tàu một người là 130 mấy, người ta nghe tự đặt là trả rồi.
Cái chuyện mà mình thuê đó là cái chuyện nội bộ của mình, mình có muốn đóng nhiêu kệ mình, nhưng mà cái chuyện họ muốn biết cái con số mà họ đến họ cúng vậy thôi, họ không có đòi hỏi đâu. Nhưng mà tại vì họ thấy các pháp hội khác đều làm như vậy mà pháp hội này tại sao.
Dạ.
Thầy thì đâu có lấy tiền ai đâu. Dạ, rõ ràng cái chuyện đó là quý vị không có đề cúng đó, thầy cũng mừng nữa. Tại sao không cúng? Thì những người mà họ ở xa đó họ cúng họ có phước, phải không? Ở đây những người đến ăn không có cúng không sao hết, tôi mừng lắm. Tại vì quý vị mới tạo phước cho mấy cái người mà ở các tiểu bang khác, họ không có dự được mà họ gửi ngàn này ngàn kia họ cúng. Cái bà bên Úc bà gửi 10.000, bà đâu có ăn uống gì đây đâu.
Không biết thầy
nữa. À, thành ra đối với thầy quý vị không có cúng, đừng có mặc cảm gì hết. Quý vị không cúng, quý vị đây đến đây vì thời buổi này quý vị không cúng, thì những người mà họ không có ăn uống gì ở đây, họ không cư ngụ gì ở đây mà họ gửi tiền thì họ có được phước.
Dạ.
Dạ. Rồi bây giờ thầy trở lại cái bài pháp. Cái bài pháp mà thầy nói về vấn đề mà khi khai triển tiếp á, không tôn trọng nguyên tắc về giờ giấc á, tôi nói thí dụ chẳng hạn như cái nguyên tắc của chùa thầy là không có ăn trứng mà không nấu trứng, thầy lên án những cái đó. Thầy nói những người ăn trứng mặn là tội có một, vì sát sanh có một cái biết cái đó có trứng có trống mà ăn. Còn người mà ăn chay đó, mà ăn chay mà ăn trứng công nghiệp tội 10, vì do mình ăn chay tụi Mỹ nó mới cho con gà mái nó cứ đẻ hoài, mà nó đẻ hoài mà mang bầu cứ đẻ hoài mà không bao giờ gặp con, tức là mình đời sau mình gieo cái nghiệp là coi như không có con đó, và cái nghiệp làm cho chia rẽ cái tình mẫu tử của con gà. Thì ăn trứng mà trứng mặn thiệt cái tội 1, mà ăn trứng chay đó tội thứ 10, vì do mình ăn chay cái kiểu đó trong nghiệp Mỹ nó mới bắt những con gà sản xuất ngày 2-3 lứa. Mà con gà mục đích nó đẻ là chi? Để nó thấy con, mà không bao giờ thấy con mà cứ đẻ. Bây giờ tôi cho quý vị mỗi năm mang cái bầu mà mang hoài mà không bao giờ có đẻ con, quý vị chịu mang không? À, thành ra từ đó đó tôi mới lên án, tôi nói ăn trứng mặn á tội 1 mà ăn trứng chay tội 10. Thấy không? Nhưng mà đó là cái nguyên tắc. Nhiều khi đó những người mà họ vi phạm nguyên tắc đó là không tôn trọng, đó là nói chung của cái môn tạc Việt Nam mình. Và cái giờ giấc á, tôi dám bảo đảm với quý vị á, cái đám cưới nào mà của Việt Nam á mà để 7 giờ là bắt đầu coi như là ra mắt hai họ, mà cái đám cưới đó mà mở màn được 7 giờ đó tôi đi cái đầu với đất liền. Hả? Thành ra khi mà một Kiền Liên á nó nói á, khi mà con quay phim đám cưới đó mà có nhiều người họ trả giá đó, thì con nói sao mà con biết lòng tôi nói dễ lắm. Bây giờ đó cái thiệp mời của ông có cái chương trình đám cưới nè, mà bắt đầu đám cưới ông bắt đầu xì tạc vào lúc 7 giờ tối tại nhà hàng Palace nào đó. Nhưng mà tôi bảo đảm với ông, nếu mà ông xì tạc đúng cái giờ đó mà khách ngồi đầy đủ hết á, thì tôi bớt cho ông 50%. Còn nếu mà nó trễ là tôi lấy giá cũ về khỏi biết lòng ai, mà thầy bảo đảm con là không bao giờ Việt Nam đi đúng đâu. Hả? Phải không? Bây giờ con ra cái bắt kịch chụp hình là 3.000 đồng, nó nói nó bớt rồi, nó ok tôi bớt cho anh 50% dưới điều kiện là thực khách đúng giờ đó ngồi đủ hết, ông có 30 bàn là ngồi đủ 30 bàn, mà thiếu 1 bàn tôi cũng lấy giá full ride. Không bao giờ có chuyện đó. Mà không biết tại sao người Việt, quý vị tại sao người Việt mình thức y trễ vậy nha? Tại sao? Hả? Tại sao vậy? Tâm lý coi cô nói là cô đi tiệc, tại sao tâm lý người Việt mình thích đi trễ?
Cho nổi
phải không? Tức là đi vô để cho mình, cho ai cũng để ý mình.
Tại sao?
Nhưng mà cái đó nó tổng quát rồi. Tại vì người Việt của mình đó, tôi lấy kinh nghiệm của tôi thôi, tôi nói về cũng được. 10 cái đám cưới là 6 giờ. Nhưng mà diễn ra 7 giờ rưỡi, 8 giờ mới bắt đầu.
Tức là người chủ đám cưới à?
Không, nếu mà cứ bắt người ta tới người ta đợi á, người ta sẽ chán hết. Thay vì tụi mời 6 giờ, 6 rưỡi, 7 giờ, tụi mời đúng 8 giờ tụi nhận thức đàng hoàng. Đúng 8 giờ, cái lỗi này nó 7 giờ rưỡi, chưa có một người nào hết. Tại vì người ta không muốn gì đó, nhưng mà chừng thiếu 15 phút đó, họ mới ào ào, tức là ban tổ chức tiếp người không kịp. Cái đó lỗi của người chuyện của mình là thầy nói đấy nó đúng, không tôn trọng giờ giấc gì hết. Còn thành ra nó thành ra sự nghiêm túc tông lệ, ai cũng cười cái tiếng ảo của người chuyện của mình hết rồi.
Mà nó kỳ lắm nha, họ nói cái đám cưới là nó không, họ dù có 16 giờ, bà đi 6 giờ không có đâu, 8 giờ đi. Họ giật 2 tiếng luôn đó, thành ra ai cũng giật lại, thành ra trở thành ra là một cái cũng như pháp hội của thầy cũng vậy. Khi mà thầy để xì tạc 9 giờ là thầy phải làm 10 giờ đó. Là họ cứ kéo dài và... Nhưng mà người Mỹ không có nha. Cô những người nào sống với người Mỹ, họ để 7 giờ là 7 giờ đó, ai đến trễ kệ nha. Người Mỹ là họ đâu ra đó chứ họ.
Con là Mỹ là đúng rồi. Không biết nào phải trễ.
Cái đó là bình tự là các bạn trong cộng đồng người Việt của mình.
Dạ, cái đó là những cái mà người Việt chúng ta, những cái xấu mà chúng ta phải sửa. Rồi quý vị thấy có một cái là nãy thầy nói vấn đề mà không tôn trọng sự thật á. Về vấn đề lịch sử cũng có. Về vấn đề, thí dụ bây giờ tôi nói quý vị nghe về cuộc đời của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Có nhiều người nói lắm, có nhiều cái người nói, phải không? Tôi nói thí dụ vậy. Nhưng mà cái người nào đó mà họ ghét ông Thiệu đó thì họ bột méo sự thật. Kể cả những cái, rồi những về Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng vậy. Về này viết về cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm, về cái sụp đổ của đệ nhất Cộng Hòa. Nhưng mà có những người là đổ mẫu đi nữa đó. Thí dụ mà ổng viết cũng không đúng với sự thật nữa, ổng bóp méo theo cái mà thành kiến của ổng. Thí dụ là ổng ngày đó, hồi đó ổng đổ mậu mà được tổng thống, cựu tổng thống Diệm mình nâng đỡ đó, thì ổng sẽ viết rất là hay. Mà trong thời gian ổng phục vụ đó, ổng bị tổng thống Diệm phạt những cái tội gì đó gì, ổng đổ mậu là ổng không có đủ bằng cấp trình độ vậy đi, mà ổng bị rồi đó, là sau này ổng viết, ổng sẽ viết xấu về một cái kỳ cựu tổng thống. Thành ra người Việt chúng ta đó ưa bóp méo sự thật, mà nhất là cái đó là người Việt ta chúng ta có nhiều lắm quý vị. Không thành vấn đề với thầy à, bóp méo sự thật nhá. Thành ra quý vị đọc thử coi, tôi đọc những cái lịch sử về cựu tổng thống Ngô Đình Diệm, tôi đọc những cái ông mà hồi ký, những cái người mà tùy duyên, những người mà cận sự với tổng thống á, họ viết không bao giờ mà đọc hai cái mà thấy là hai cái trời vực luôn. Một bên thì khen đã được, bên thì chê, quý vị thấy rõ lắm. Mà ngay cả cựu tổng thống Ngô Đình Diệm cũng vậy, người thì chê, người thì khen, không có cái gì mà viết mà kể cả những ông tướng viết. Thành ra người Mỹ họ có một cái, khi mà họ viết một cái gì đó, họ viết rất là trung thực. Người Mỹ khi mà họ viết một cái gì mà về lịch sử đó, mình không có nói là về cái tuổi mà hồi đó mà tụi phóng viên chiến trường hay các nhà báo hồi xưa đó là nó phản chiến á, nó ghét Việt Nam Cộng Hòa, mình không nói cho nó. Nhưng mà đa số khi mà những nhà văn, nhà báo hay những nhà mà làm lịch sử đó, khi họ viết sử, họ viết rất chính xác, trung thực lắm. Mà người Việt chúng ta mà khi mà viết sử hay viết sách đó, viết bóp méo sự thật. Quý vị có đồng ý không? À, không dám nói cái đó. À, cũng như bây giờ nói về bà Trưng bà Triệu, nó nhiều chuyện lắm. Người Việt chúng ta là coi như trong này đó, không tôn trọng sự thực lẽ phải. Lịch sử dân tộc Việt Nam do người mình viết có nhiều điểm mơ hồ và không đi sát sự thực, nhưng những chi tiết liên hệ tới nguồn gốc dân tộc. À, nguồn gốc dân tộc mình nó nói về con rồng cháu tiên á. Cái thời đó mấy cái ông mà viết là ổng đâu có đâu đâu mà biết viết. Quý vị thấy rõ không? à, con rồng cháu tiên, rồi về cái diện nữ anh hùng, về công cuộc mở mang bờ cõi, về các lý do đằng sau việc cấm đạo cơ đốc, về các triều đại nhà Nguyễn Tây Sơn và nhà Nguyễn Nguyễn Ánh, và gần đây nhất là các chiến thắng của Dương Quang Trung trước quân nhà Thanh xâm lược. Thứ hai, những lời đồn đại về Ngô Triều sau ngày 1 tháng 11 63, tức là đệ nhất Cộng Hòa, cũng như những tập hồi ký của các cựu tướng Đỗ Mậu, Trần Văn Đôn, Nguyễn Chánh Thi, Tôn Thất Kính. Tôi đọc các hồi ký đó không cái nào giống cái nào hết hả. Như vậy thì người Việt mình đã sống qua các lịch sử mà mình đọc mình còn không có tin được, thì người Mỹ làm sao mà tin, phải không? Cũng là biểu hiệu của tính không tôn trọng sự thực của người mình. Còn lịch sử Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam viết lên thì lại còn không có 1/10 tính trung thực nữa. À, tôi nói là của Cộng sản viết là thôi, còn tệ hơn nữa của những cái người mà của quốc gia chúng ta viết nữa. À, đó. Khoe khoang và kiêu ngạo. Đào Duy Anh khi viết về dân tộc Việt Nam đặc biệt chú ý đến tính hay khoe khoang trang hoàng bề ngoài, ưa hư danh của người mình. Trần Trọng Kim cũng cho rằng người Việt Nam hay khoe khoang và ưa trương hoàng, à, bề ngoài hiếu danh. Ở nước ngoài chúng ta vẫn thường nghe nói về sự thông minh và tài giỏi của người Việt Nam, tiêu biểu là số lượng học sinh và sinh viên học giỏi đậu cao tại các học đường Âu Mỹ, rồi tự lấy làm hí hửng là dân tộc mình number one. Bình tĩnh mà xét, điều này cũng không có gì lạ lắm, vì có cả 100 triệu người ở châu Âu, châu Mỹ đậu vào những bằng cấp mà người mình đã và đang sẽ đậu, nhưng họ nào có xích so hay khua chiên gõ mỏ đăng báo gì đâu, mà chỉ im lặng làm việc và thành công sau khi đã lấy được những mảnh bằng cấp kia. Đó là chưa kể tới câu hỏi mà ai cũng nhắc tới là một người Việt Nam thì vậy, còn hai ba nhiều người Việt Nam nữa đứng chung với nhau thì sao. Còn kể về tính kiêu ngạo thì có lẽ không ai kiêu ngạo hơn dân tộc mình, kể cả dân tộc của Thiên Hoàng Nhật Bản là con và dân con trời Trung Quốc. Theo lời Cộng sản Việt Nam và ngay cả một số những người quốc gia bị thua trận trước đây, thì Việt Nam quả là cái thế anh hùng khi một mình đánh thắng hết mọi đế quốc sừng sỏ từ Trung Hoa, Mông Cổ tới Pháp tới Nhật và rồi tới Mỹ nữa. Người Việt mình á, mình coi như là mình kinh khủng lắm nha. Người Cộng sản còn phô trương rằng dưới lãnh đạo của họ là những bộ óc ưu việt, những đỉnh cao trí huệ của loài người tiến bộ trên thế giới. À, đã xuất thân mà đề xướng ra hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, rồi lại sáng suốt dắt giống nồi vào con đường xã hội chủ nghĩa nghèo đói. Thành ra tôi nói thẳng ra đó, khi mà nói về dân tộc Việt Nam á, tốt cũng có mà xấu cũng không có thiếu đâu. À, quý vị thấy rõ như vậy. Nên nhớ rằng kiêu ngạo là tính ông trời ghét nhất và cũng là chính tật xấu mà loài người, nghĩa là nên bỏ, không nên, nghĩa là cái tính kiêu ngạo của chúng ta mà chúng ta phải bỏ. Cố chấp và quan cố, không ai cố chấp và quan cố như dân ta. Cái gì của mình cũng là nhất, còn người ta là hạng hai thôi. Quý vị để ý coi, à, ông thầy của mình là nhất, cái chùa mình đi là nhất, phải không? Cái xe của mình á, vậy mà cũng hơn xe người ta. Cái tâm của chúng ta là cái gì của mình cũng nhất hết á. Và hễ đã tin là mình đúng rồi thì bắt người khác phải theo cho bằng được, còn nếu sai thì vẫn tự cố cãi cho tới chết chứ không chịu nhận là mình sai. Vua Tử Đức không tin lời Nguyễn Tường Tộ nói là dân mình bị lạc hậu so với Tây Phương, tiếp tục nghe theo Tàu gọi các nước Âu Mỹ là Tây Di, rồi khư khư ôm lấy chính sách bế quan tỏ cản ở thập niên ở những thập niên mà bắt đầu mà cái thời gian mà người Pháp vào, để rồi cuối cùng dân tộc ta làm nô lệ thực dân Pháp hồi thập niên 1900, nghĩa là từ thời mà cái ông gì mà qua mà ổng chế ra tiếng Việt á, ông linh mục gì đó quý vị, Bá Đa Lộc phải không? Dạ, từ thời Bá Đa Lộc thì chúng ta bị 100 năm đô hộ với người Tây. Dạ, Hồ Chí Minh và phe đảng ông thì tin rằng là đi theo con đường xã hội chủ nghĩa mà thôi, nên nhất quyết dùng võ lực buộc chính phủ và nhân dân miền Nam Việt Nam phải từ bỏ con đường tự do dân chủ. Còn chính quyền Ngô Đình Diệm hồi đó vẫn khăng khăng cho rằng các chính đảng khác, kể cả Việt Nam Quốc Dân Đảng và Đại Việt, không có khả năng chống cộng như mình. Bây giờ quý vị nhìn thấy thì nói cái chuyện này, nhất là những cái hội đoàn nào cũng cho mình là số 1 á, quý vị đã thấy rõ ở khắp nơi. Bây giờ tôi nói quý vị, người Việt mình tại sao mà yếu? Vì người Việt mình không có cộng đồng nào phục cộng đồng nào hết. Ngay cả cái Seattle này chúng ta có mấy cộng đồng quý vị hả? Không có cộng đồng nào phục cộng đồng nào hết. Thì ra như vậy, cái bản chất của chúng ta đã bị chia rẽ từ cái thời mà người Pháp vào đây. Chúng ta nhìn kỹ người Mỹ, họ 50 tiểu bang mà họ không có kỳ thị, người ở Texas họ nói giọng khác người ở Seattle mình không quý vị. Nhưng mà qua đây không có ai mà kêu họ là nói tiếng Nẩu tiếng gì hết rồi. À, họ nói tiếng cao bồi vậy. Mà mình đi qua miền Nam, thầy đi nhiều tiểu bang, mỗi một tiểu bang nó nói tiếng khác nhau hết á, mà nó không có cái kỳ thị. Mà người Việt Nam chúng ta thiệt là đau khổ, và chúng ta không biết chừng nào mới bỏ được nha. Rồi tôi nói thẳng luôn đó, là nói về cái tôn giáo cũng vậy đó. Năm 1963 sau khi mà Ngô Đình Diệm đã xuống rồi, thì quý thầy mà ở trong giáo hội mà coi như là Phật giáo Việt Nam thống nhất hồi đó đó, xảy ra cái nạn là kiêu ngạo, có không quý vị? Tôi nói thẳng luôn, về cái mặt xấu của Phật giáo thời đó là kiêu ngạo quá đi, là cho như là nhờ có Phật giáo mà mới lật đổ được cái chế độ Ngô Đình Diệm. Nhưng mà thật ra với cái nhìn của thầy đó, Phật giáo có giỏi mà không có tay Mỹ vô thì cũng muôn đời không bao giờ lật được chế độ Ngô Đình Diệm. Bác là cái người cận vệ có hiểu rõ ràng. Thầy nói quý thầy hồi đó nó có cái tâm rất là kiêu ngạo, mà tôi lúc đó tôi chỉ là một chú tiểu thôi, tôi thấy kiêu ngạo lắm, kiêu ngạo đủ thứ hết trọi đó. Ở trong chùa trốn chứa trốn quân lịch dịch trước cộng sản nằm dùng ở đó, và cảnh sát vô tới chùa đứng đó như biết chắc chắn là cộng sản nằm đó mà không dám vô bắt. Bắt là có chuyện đụng với tỉnh trưởng, đụng tới phủ tổng thống, đụng tới nghĩa là cái những cái ông lớn ở trên, thành ra là sinh ra cái nạn là dù là tu sĩ nhưng mà kiêu ngạo trong đó. Thầy nói cái đúng không quý vị? À, chính là mấy ông thời đó cũng là có cái tâm kiêu ngạo trong đó. Vì quá tự tin khả năng mình đã không để trong chính phủ Ngô Đình Diệm đi nhất Cộng Hòa, vì quá tự tin ở khả năng mình đã không để cho các nhà lãnh đạo dân sự có cơ hội cầm quyền tại miền Nam Việt Nam. Cho dù họ có tài đức đến đâu, cộng sản Việt Nam thì cho giáo điều của họ là hay nhất, không có lý thuyết chính trị nào hay hơn, kể cả bọn xét lại Liên Xô, bọn hiện đại hóa Trung Quốc. Ngay cả sau khi Liên Xô, vị thánh tổ của cộng sản thế giới, và đã sụp đổ và đã thay đổi thành tư bản, thì bây giờ cộng sản vẫn cho cái đảng cộng sản, cái chế độ của họ là số 1 luôn. Thành ra dân tộc Việt Nam, bởi vậy nhiều người họ cứ nói thầy tu tại sao mà cứ chống cộng hoài. Quý vị làm ơn lên mấy cái trang web ngày nay đọc chưa? Bây giờ các sư quốc danh nó vô đây bên đây, quý vị đã lên web thấy rồi. À, nó có sự dụ lệnh, nó có chính sách, nó có đường lối rõ ràng. Trong khi quý thầy ở bên Mỹ này á, thì cứ cầu an, miễn sao yên thôi, mình tu sao đụng chạm ai có Phật tử đến. Thì mấy thầy sống tới bao nhiêu tuổi? Nhiều lắm là 100 tuổi. Thì như vậy khi tôi biết những tên công an đầu trọc mà nó đi qua đây, nó mặc y mặc áo, nó ngồi nó giảng ở trong này, nó chiếm những cái chùa hả, thì như vậy tôi không nói thì tôi chẳng khác nào tôi nói giáo cho giặc. Tôi thành ra tôi nói rõ quý vị, khi quý vị lên những trang web, quý vị thấy những cái sự dụ lệnh. À, ông Thiện Thông đâu mất rồi đó, ông ngày xưa đó, ông cũng có cái tư tưởng thầy Thông Lai tại sao mà chống cộng. Bữa đó tôi cho ông coi trang web, ông hết cái tư tưởng đó chưa? Hết rồi phải không đó. Ông thấy là ông có hiểu. Quý vị lên trong web coi, nó qua đây nó có sự dụ lệnh, nó có những cái nhiệm vụ mà người ta đã lấy được, ta phót lên mạng hết rồi á. Hả? Thượng tọa đại đức này đại đức kia, mà tôi biết như vậy mà tôi không nói sao được. Hả? Trả thù thì mặc trả thù. Nếu tôi có cái nghiệp chết với cộng sản thì trước sau tôi cũng chết với cộng sản à. Mà tôi không có nghiệp chết với cộng sản á, thì nó không giết tôi được đâu. Mình đã hiểu nhân quả nhà Phật mà. Quý vị thấy rõ ràng không? Tôi không có sợ nó. Nó hù mấy ngày nay, nó hù sau khi cái vở kịch của thầy đưa ra đó, tôi nói cho quý vị nghe đó, cái người mà thù tôi đó, cộng sản nó thù có một, mà quý vị biết ai thù không? Tụi tàu á, tụi tàu á, nó ghét tôi hơn là cộng sản nữa. Tôi nói cho quý vị nghe, tôi nhận 3-4 cái email bằng chữ Hán luôn, bằng chữ Việt luôn, nó nói mày dám, nghĩa là mày là một cái thằng tu sĩ nhóc con mà mày dám động tới thiên triều. À, mày có biết nghĩa là ca sĩ hồi xưa mà hát cái tuồng mà Thái hậu hát tuồng gì đó, Dương Văn Nga không, nó giết tôi vậy đó. Mày có biết là Thanh Nga đã chết vì ai không? Nó đánh email cho thầy như vậy đó. Tại vì thầy làm cái chiếu chỉ là Phụng Thiên Thừa Dận Hồ Cẩm Đào có chỉ thì về Nguyễn Tấn Dũng quỳ, thì chẳng khác nào là thầy nói tới mấy ba tàu rồi. Thành ra thầy mới nói với nó, thầy với email trả lời với nó, tôi đây này. Tôi nói quý vị biết tôi giờ là hết ung thư rồi, bác sĩ của tôi là bác sĩ Gia đã đưa xuống dưới miền Nam ra đi cắt kem, tôi giờ tôi hết ung thư rồi, thành ra tôi mấy ông ráng mà giữ cái mạng cho tôi đi, hỏi sao vậy. Tại vì tôi không có chết vì ung thư nữa, mà tôi đã uống thuốc, tôi không có bệnh gì nữa hết, là tôi hoàn toàn là healthy rồi. Mà giả sử bây giờ tôi lỡ mà tôi lên rừng, tôi làm rắn có cắn tôi đó, tôi cũng viết sẵn một cái sớ trong người là di chúc. Tôi nói cộng sản nó lên đây nó giết thầy bằng độc dược, thì tôi mà có chết vì rắn cắn, tôi cũng trở thành anh hùng của dân tộc Việt Nam đó. Tôi nói cho mấy ông nghe, rắn mà giữ cái mạng cùi tôi đi. Tôi nói thật, tôi không có sợ tôi nói đâu. Tại vì bây giờ á, cái người mà ghét tôi, một là Việt Cộng, mà thứ hai là Trung Quốc. Nó nói một câu là tôi biết liền, nó đấn ra mà tôi đọc, nó mày biết cái con Thanh Nga không, nó chết vì ai không hả? À, nhớ cái năm mà Thanh Nga nó hát xong đó.
À, Thanh Nga chết không phải vì Trung Quốc bị gì làm tiền.
Không, nhưng mà nó nói vậy thôi, là cái tuổi nó nói vậy là nó tôi mới hiểu được. Tại hồi đó tất cả dư luận đều nói là
không, nó
lấy cái đề để cho nó, cho thầy nhớ. Tại nó quý vị đừng có lầm là cộng sản hâm thầy, mà chính những thằng Trung Quốc nó là hâm thầy chứ không có phải là
thầy không xin chết mà thầy chết thì bỏ.
Không có, tôi chết vậy tôi mới ngon. Tại vì tôi còn trẻ là một nè, chưa có thở oxy, chưa có mang tả nè. Rồi bài giảng của tôi đó, tôi mà chết rồi tụi nó mới quý, phải không? Thì lúc đó là tôi trở thành ra là anh hùng của trong cái lòng của quý vị. Dạ, thành ra tôi còn mong nó giết sớm nữa, giết sớm nào tốt đó. Không có, thành mà vô tình giờ tôi lái xe mà rủ tôi mà có đụng bậy bạ, tôi chết tai nạn cũng nói gì cộng giết tôi, Trung Quốc giết tôi thôi, phải không? Dạ. Dạ. Dạ nói đi. Dạ.
Là có một bữa con mời thầy lại sư phụ lại.
Dạ.
Thầy cũng đang làm công việc thầy đang thầy không thèm nói thầy cũng đang mời chứ không.
Dạ.
Con nói tại sao con đi đâu em như thế mà phải đi làm bước cái ngã này.
Hả? Thì tôi đi làm mướn hơn là tôi lấy công, tôi sửa tủ lạnh cho con tôi lấy 100 đồng.
Biết là lúc đó con không có học đạo nhiều.
Dạ. Yeah.
Con nghĩ là con dòng chẳng giống. Cái đầu óc không có hiểu mà. Thì nó kinh ngã, thì tay không ôm.
Dạ. Yeah.
Tôi tâm sự với thầy.
Tôi mà không đi sửa tủ lạnh đó, tôi không đi làm lấy đó, giờ này tôi đâu có ngồi để tôi giảng được. Dạ. Yeah. Quý vị thấy rõ là.
Con có lỗi nha, con nói là con sân hối thầy.
Dạ.
Lúc đó con buồn, con đậu quá, sân khóc rồi. Con nói tại sao con thầy đến trong, tại sao em như thế mà phải đi làm mướn? Tại sao
không ăn? Ủa? Đi làm mướn là đâu có gì xấu đâu.
Bây giờ đó thì qua những khóa tu của thầy đó, thì con chỉ lúc con nói thầy là con chắc cái ngã này, thầy mai con sẽ cố cho nó nhẹ.
Đúng rồi, lúc đó tôi sửa xong tôi thấy nó đưa cái chat tôi, nó đưa 100 đồng, cô không nói chuyện với tôi, cô ra ngoài. Tôi mắc gì khóc, tôi sửa, tôi lấy tiền là phe.
Thì con nghĩ là cô thầy kiếm trao em như thế, phải sao đi làm mướn?
Ủa? Thì đi làm mướn là cái chuyện bình thường chứ hơn là đi ngồi đây để đi lường gạt quý vị lấy tiền.
Con nói với thầy là con
dạ dạ
đó, cái bữa nay con nói là
quý vị biết không, sau khi cái vở kịch này mà tôi tung ra rồi đó thì rất là tội nghiệp. Có một cái bà đó, bà qua đây bà kiếm thầy mấy lần, bà nghèo, bà nói bà đi du lịch, bà đưa cái bát bò coi, bà nói con được ở là 90 ngày mà con không phải là giàu đi. Tôi nói cô giàu lắm, không phải. Con qua tại vì tụi con, cái nhóm tụi con đó, Phật tử phát hành dĩa thầy ở Sài Gòn. Mà bữa đó tụi con lên Giới Tình TV mà nó rớt mạng, được mắc hay quá mà không làm sao lấy được. Tụi con mới hùng lại được 2,000, mới mua cái vé máy bay y bà 1,200 khứ hồi, và tụi con chạy dịch vụ 800. Thì có một cái ông chủ ở bên đó đó, ổng đứng ra, ổng có tiệm rồi, ổng đứng ông ký rồi, cũng như là cho con đi qua đây, tính cách là đi chào hàng thì nó mới cho đi. Con qua đây vui vô đây chỉ lấy cái bộ dĩa là ba về, tôi nói nó bắt. Và bữa đó tôi không còn dĩa thật sự, sau cái pháp hội là tôi hết dĩa rồi. Tôi mới lấy cái dĩa gốc công dưỡng, thường thường cho mình là dĩa gốc có cái hộp vuông vuông có hình Việt Nam Cộng Hòa rồi lính rồi tùm lum. Tôi nói nó bắt bà chết á, nó nói không sao đâu, con có đường dây, tại vì bà con làm cục phó cục hải quan. Tôi nói trời ơi, nó trong này là chữ hải quan không á. Nó nói không, nó ra nó đón con tại phi trường thì nó đem vô, không có sao hết. Và bà đem về tới nơi, bà đang quay bệnh. Tôi nói tôi lo cho bà lắm. Tôi nói cô à, cô làm ơn á, cô có in cái này ra đó, hỏi bà pháp tại đâu, nó còn pháp tại chùa còn pháp rồi, nó còn ở tù ngay. Nó nói không, con vô đó cái mặt con là ta biết, cái nhóm tụi con là nó cứ chìa nó giấu vậy là lấy hết. Cho nó cô đừng có ngày con đưa gặp công an là con chết, cái dĩa này nó nhốt con thật á, chứ không có phải là như dĩa pháp khác. Bà hỏi về pháp làm sao, tôi nói cô cứ đi là cái chỗ nào đó cô để đại vô thôi. Cô đến cái quán cái chai hay cái chỗ nào mà thường cái dĩa thầy, cô để đại là cô tránh cho, cô đừng có bao giờ cô giao ai là cô ở tù đó, thấy thương mà già. Trời đất ơi, qua đây tôi tưởng bà giàu, mà nó không có, cái nhóm cho con hùng được 2,000 rồi qua để lấy cái dĩa mà San Jose về thôi à, rồi đi về cho ở 90 ngày, không ở con có bà con gì đây đâu. Đi qua ở khách sạn rồi ba về. Lấy dĩa bữa đó tôi lục, rồi tôi thấy tội quá rồi tôi lục cho tôi. Ừ. Đem một mớ đó là cái mà đưa rồi. Bà nói mà bà muốn cái dĩa mà dĩa kệ thôi.
Bà nói có con cháu bà tình ra
bà nói tôi là sao bà gan vậy, bà nói không sao con là cục phó cục hải quan.
Đúng như vậy đó. Vậy mà có người mà ở làm ở.
Nhưng mà bà sẽ bị bắt đó. Tại vì khi mà bà phát hành cái này ra đó là cái dĩa này nó không phải là dĩa là giảm pháp, chỉ lâu lâu là truy điệu, mà dĩa này là chữ tụi nó tương mặt mà đủ mày mặt hết đó. Tôi rất là thương cái bà đó. Bữa đó con về con lấy dĩa cho đó, ngày hôm sau bà lợi bà lấy thầy phiên bà thầy nói cô à, cô đừng có làm như vậy, tôi thương cô đó, cái này cô ở tù mà có thể là không có ngày ra đó, chứ không phải giỡn mặt đâu. Tại vì cái này mà cô mà phát ra Việt Nam là cô ở tù à? Hả? Bà đi qua trong cái nhóm đó đóng tiền đi qua cho bà mà tội nghiệp, hỏi sao tiền đâu cụ có. Bà nói tụi con chạy được 2,000 cái nhóm tụi con hùng lại rồi, miễn làm sao mà về. Qua tới thứ năm là bà về, là bà về rồi. Bà tối bà gọi qua bà nói con về rồi, in tụi con in ra thì đang hot lắm mà tụi con đang làm.
Thầy bà nói là chịu ẩu á, thầy chịu ẩu á.
Chịu ẩu là làm ẩu rồi phải không?
Không, không phải là bà là cũng chưa là phải vô.
Cái con bả lọt không nói rồi, nhưng mà khi mà dĩa nó ra đó, Việt Cộng nó sẽ tìm, nó sẽ cho là Phật tử thôi. Bả sẽ âm thầm bả phát là nó bắt cái nhóm bả đó. Tôi nói cô ở tù đó cô. Mà bả rồi bả qua đây bả ngồi bả lục tới hồi bả lục đã là thầy tưởng lục gì, bả nói lục cái dĩa kịch đó. Tôi nói rồi sao bả lại, thì mới tâm sự thầy tưởng là bả đi á. Bả nói không, con chỉ muốn cái dĩa mà San Jose mà cái dĩa số 3 đó. Tôi nói sao cô biết? Tại vì tụi con có lên bao Justin TV nhưng mà nghe nó đứt rớt hoài tức quá. Ông Mẫn ông có lo ông dò ông vỗ tay không à, ông không có coi máy đó. Thành ra con đi chuyến này tôi nói cô giàu lắm, cô mới đi du lịch không có giàu thầy. Bây giờ ai mà chạy được 2,000 có dịch vụ nó lo cho mình, thì có mấy cái người mà không có tài sản họ đứng họ có công ty đó, họ ký cái giấy như mình đi qua để mà chào hàng ha, đi qua để mà coi như là inspection cái hàng làm bên này thôi, là con đi thôi. Nó thành ra là rất là tội. Mà cái bà này đó, bà gọi thầy hôm nay nói cô ở tù đó, cô tôi thương cô đó, đệ tử tôi bây giờ tôi biểu nó về làm vậy nó cũng không dám đâu đó. Tại vì cái dĩa này cô nghe chứ cô về cô coi kỹ coi là Việt Cộng nó sẽ ghép vào cái tội mà hình nó nhốt cô không có ngày ra đâu đó. Mà cô đừng có giỡn, mà bà già mới ly thiệt. Bà nói không sao đâu, bà nói con đi vô vòng pháp con phát, con in mấy phá tu này con vô vòng pháp con phát. Thấy rất là tội nghiệp. Dạ yeah. Rất là tội nghiệp. Thành ra là nếu mà nói về cái tính xấu của Việt Nam mình nói biết bây giờ hết hết đó. Thành bây giờ thầy chỉ nói sơ, bây giờ đã 1 giờ rồi, thì thầy tóm lại cho quý vị một câu thôi. Chúng ta đến chùa là chúng ta tìm cái sự an lạc giải thoát, chúng ta đến chùa là chúng ta tìm tịnh độ. Nhớ nha, chúng ta sống tịnh độ. Mà khi mà một cái người nào mà họ nói thị phi, họ làm những cái đó, tức là họ đưa quý vị vào quế độ, thì quý vị nói tôi đang sống ở tịnh độ, đừng đưa tôi xuống quế độ. Như vậy là thôi, từ nay quý vị không cần niệm Phật. Mà ai mà nói thị phi hay là chê khen hay rút phe lập đảng á, coi này cái kia đó, quý vị cứ áp dụng cái câu nói của thầy là tôi đang ở tịnh độ, đừng đưa tôi xuống cái quế độ. Như vậy thôi, dứt khoát không có làm những cái đó. Còn những cái chuyện mà họ nói gì nói đó, mình đừng có dính. Tại vì á, khi mà mình lên án một cái người nào đó thì mình cũng đã chấp như họ rồi. Mình nói cái bà đó, bà chấp vào địa vị, bà chấp vào chức vụ trong chùa, thành ra con không ưa. Nhưng mà sao, khi mình nói bà chấp vào chức vụ địa vị thì mình chấp vào cái lời nói của bà, mình cũng là chấp rồi. Cái tội của bà vừa có thì cái tội của mình nó đi theo bà rồi. Thấy rõ cái điểm đó không? Thì từ nay đó, từ sau thầy sẽ giảng pháp tiếp về chứng đạo ca. À, chứng đạo ca mà thầy đang giảng lỡ cỡ ở San Jose thì từ sau thầy sẽ giảng tiếp ở đây. Dạ yeah, không sao không. Thành ra quý vị ráng mà nghe cái bài chứng đầu ca thầy giảng tiếp ở tại đây. À, thì cái chứng đầu ca nó có 50+ bài thơ mà thầy giảng mới có 10+ câu thôi, nó còn dài lắm. Thì từ sau thầy sẽ giảng pháp tiếp sinh hoạt là thường lệ, nhưng mà riêng ngày mai thì thầy đã có mặt ở trên làng để thầy lo những cái chuyện thầy làm tri hao với thầy do dần chuyển cây lên. Nhưng mà thầy á, ông Tâm Hiệp ông mới gọi lên, ông nói thầy mà đi ủi á đó, con lấy xe về hỏi sao vậy, con không có chịu, mà con sẽ đưa một cái người làm của con lên đây làm tôi mới nôn. Nếu mà ông đưa người làm lên hỏi chi vậy, ông ấy để dành sức cho thầy thuyết pháp cho con, không để thầy ra thì lái cái xe ủi thì nó uổng cái công của thầy quá. Mà con sẽ đưa một đệ tử của con chuyên lái cái lên, thầy muốn ủi cho nào chỉ nó ủi. Rồi tôi nói ok, nếu mà ông đưa như vậy thì tôi làm chuyện khác, tôi xong bài tôi giảng, nhưng mà nó là lãnh lương bao nhiêu tôi trả tiền đàng hoàng, có con ăn cho ở cho nó, đúng không quý vị? Sức quỷ ra ủi, ủi những cái mà rong rêu, những cái cỏ rác ở trên đó để chúng ta sắp sửa trồng cây. Thành ra đầu tháng 9 là vào mùa thu chúng ta bắt đầu trồng cây. Thành ra chú Lý Đạo, chú đã đem một số cây chú cúng đây, nhưng mà nếu mà giờ tôi trồng sớm nắng kiểu này không có người tứ là chết. Thành ra đầu tháng 9 tôi sẽ bắt đầu hạ cây xuống, tôi ủi cho sạch rồi, tôi mở chiến dịch mỗi Phật tử trồng 5 cây thôi, 10 cây sẽ không có tiền. Mỗi một cái cây đó đó, tôi sẽ làm một cái bảng dùng tên của người nào trồng, tôi viết. Không cần. Cái cây mình lựa cây, không sao cô đừng có cái gạt ghép cái cây gì hết, họ trồng cây gì. Đương nhiên khi mà Phật tử đó mà tôi nói một câu đó, chẳng hạn như là Diệu A, tôi sẽ làm một cái bảng nhỏ, tôi ghi Diệu A trồng cây này phải không, ngày mấy tháng mấy, thì cái cây này nó có cái tên tòa họ là gì, phải có đóng như là cái công viên của Mỹ vậy đó. Thì không lẽ đó là cái người Phật tử đó, đây là cây thúi địch của bà Diệu A trồng, thì họ đâu có hay là cây rau muống, họ mắc cỡ chết đi. Họ mà người đó trồng cây gì tôi để cây đó cho cả năm châu lại tham quan, phải không? Thành ra họ phải lựa cái cây nào cho đáng chứ. Thành ra là tôi nói 10 cây sẽ tội nghiệp họ, mà 5 cây thôi, khi sắp qua tới hết cái mùa hè nó sẽ có on sale. Chú Lý Đạo ngày hôm kia chú nó mua 10 cây, mà cây những loại cây đẹp không à, chú mua cây qua gì mà nó bay nó cao có 60 feet mà chú mua toàn bông không, chú nói là trồng. Thì hiện giờ tôi đang tưới, tôi để ngay sau vườn chùa, tôi nói bây giờ lên đó mỗi ngày tôi mỗi tưới, mà chưa có đủ mùa mưa nó chết đi. Thành ra tôi lập cái, khi tôi ủi ra rồi đó là tôi giao cho mỗi người trồng 5 cây, hiểu không? 5 cây ha, muốn trên nữa thì được, nhưng mà cái minimum là 5 cây. Quý vị giao đó thì tôi sẽ cung cấp phân lên đó, là tôi sẽ thóp soi, tôi sẽ đào lỗ, tôi sẽ quý vị 5 cây thôi. Còn cái người trồng ở chúng tôi móc, tôi lấy xe tôi móc lỗ ra, rồi tôi đào vô phân, rồi tôi này kia là cái vấn đề mà ấy. Còn cây là quý vị cung cấp khi xe chúng tôi chở lên. Thì khi mỗi một cái cây đó đó, chúng tôi sẽ lấy một cái miếng gỗ nhỏ nhỏ, tôi đóng tôi khắc cái cây này là cô Liễu Hạnh nè, cô trồng mà cây nó có chết tôi cũng để hoài đó.
Cây mùa xuân nó nhiều bông á, tại giờ có loại cây mùa thu nó có hai mặt, muốn cây nào
tôi không có ép người nào theo, tôi là cái rõ, không có đưa cái khung khổ nào. Nếu mình đưa khung khổ đó thì nó bị kẹt. Cũng như hôm trước có cái ông kia đó, tôi thích trồng cái gì tôi nói no, ông đừng có thích, mà để cho người ta thích.
Thầy nói như vậy là theo cái ý của thầy trong cây thì
không biết như một người một
cây hoa hay cây ăn trái,
cây nào cũng được hết á.
Thầy cho cái lựa dùng
hả?
Từ hàng,
không, vấn đề trồng là chúng tôi kỹ thuật, chúng tôi đo chứ không có trồng lộn xộn đâu. Chúng tôi quy hoạch nó đẹp đàng hoàng, để sau này chúng tôi còn làm mấy băng gỗ, chúng tôi làm đường đi, nó đâu ra đó. Trên đó không phải là cái chùa mà trở thành một cái công viên của Phật giáo. Cái công viên.
Cái đó là phải đặt giống như trồng bông rừng. Có người trồng giống như trong rừng bông đú thế đó lọ. Làm trồng làm sao mà về sau 5 năm hay 3 năm nữa mà nó có.
Tôi nói quý vị cung cấp, còn chúng tôi coi cây mà chúng tôi trồng. Chúng tôi cây rồi tôi trồng. Thí dụ cô muốn trồng bông nó không phải tự nhiên cô trồng, mà từ cái cổng vô đó cô phải trồng hai cái bông gì nó mới, cái loại bông theo cổng nó mới có rồi nè. Còn cây á thì chúng tôi sẽ cây quý cây gì đó, còn cây ăn trái chúng tôi sẽ trồng thêm một cái vùng cây ăn trái, mà cái khoảng cách á mình phải coi cái đó là chiều cao bao nhiêu, là trong cái sách vở nó nói cái cây này cách cây kia bao nhiêu nó mới sống được. Không có vụ đó, đừng có gửi tiền, không có gì. Ai muốn mua cái gì mua, khi mình trồng chéo một cái gì vô đó là nó lại mất cái ấy đi. Thành ra để tự do cho Phật tử, mà bảo đảm khi quý vị mà tôi nói để cái tên quý vị vô á, quý vị sẽ lựa cây đàng hoàng quý vị trồng. Mà cây đó dù có chết tôi cũng để nó chết. Chết rồi cây đó nó cong queo, mà quý vị mua cái cây chẳng hạn như là cây blackberry lên trồng, tôi cũng để cây blackberry này là của cái cô nào trồng đó. Tôi đàng hoàng lắm, tôi tôn trọng cái quyết định của quý vị đó. Phải không? Chẳng hạn như con để là Dụ Ngọc là cây blackberry này là con trồng. Thành ra nó gây ra tai họa là mỗi năm chúng tôi phải bỏ công để mà nhổ mà blackberry. Không, cô cứ tin đi. Mình khi mình cho thoải mái như vậy đó, không có Phật tử nào đó mà nếu mà tôi cúng cái kiểu mà tôi không để tên đó, thì họ muốn cúng thí cũng bừa cũng được. Nhưng mà tôi sẽ làm à, tôi có cái bảng gỗ à, tôi đóng đàng hoàng à, tên tuổi luôn à, ngày tuổi lần đó, mà tôi còn chụp cái hình quý vị tôi để vô cái đó nữa.
còn minh tinh thầy.
Dạ. Cây này là sản phẩm của Phật tử này. À, nó xấu nó đẹp gì là có hết. Rồi tôi biết mà cái ngã, cho cái ngã quý vị đặt vô đó là đẹp lắm. Mà cây đó lên nó bảo đảm quý vị lo chăm sóc nhổ cỏ. Còn không có cái tên quý vị vô là nó không có nhổ đâu. Phải đặt cái ngã vô, phải không? Diệu thiện lên đó, cây okay, của mình diệu thiện nhào vô diệu thiện cũng lo chăm sóc diệu thiện trước rồi. Xuống suối cũng múc vài thùng chế vô chứ, phải không? Phải không? Cái đó là cái tâm lý đó. Còn nó mà cô mà đóng tiền vô chung mua chung không có đứa nào chịu trách nhiệm hết đó. Tại vì cái bà diệu tịnh ông lý đạo đi mua. Còn này tự mấy bà mua nha, con đẻ của mấy bà đó, nên muốn cái rừng này đẹp á là của mấy bà. Chơi kiểu Mỹ đó, nó có để tên đàng hoàng đó nha, đúng không? À. Ông cô biết chứ, nó có để hết. Tôi nghĩ nó biết, cô vô hỏi nursery. Ở ngoài này nó có cái lý lịch luôn á, nó cho biết cái cây này cao bao nhiêu, bông gì. Sống vào mùa xuân mùa thu Mỹ nó có hết, vô hỏi nursery nó nói cây này cao bao nhiêu, bông sống vào mùa xuân hay là cây mà evergreen, nó cho biết hết. Dạ. Yeah. Không có chọn cái loại nào hả? Tôi á là nhiều loại. Tôi cố tâm là gắn biến thành cái đó thành một cái công viên rất là đẹp. Mà được tới quý vị tu là liều là phụ thôi. Mà tôi cho ngủ trong những cái cốc nhỏ. Cái cốc mà có lưới mũi. Rồi trong mỗi cái cốc có một cái tượng Phật nhỏ để quý vị niệm Phật. Ở trong đó tôi bồ đòn, có tọa cụ, rồi có lưới mũi, rồi có cái đèn. À, trong cái đèn đàng hoàng, mỗi một cái cốc là có cái đèn đàng hoàng, có một cái lu để xúc miệng rửa mặt đó, nghĩa là tôi làm cái đẹp đẽ đàng hoàng trồng bông xung quanh, tức là cái cốc tôi làm một cái tree house cho các cụ ở. Thì tôi nghĩ là trong một cái cốc đó là ở chừng 5 người tới 6 người thôi, mà nó cũng đầy đủ phương tiện đó. Thì như vậy đó, thì 10 cái cốc là có thể handle được 5 chiếc sư Phật tử. Rồi riêng đó một số liều là dành cho những người mà được tới nữa, thành ra tôi sẽ làm rất là đẹp trong đó. Cái đẹp của chúng ta đó là đẹp về cái len kép và cái đẹp về cái cảnh, cái bạc, chứ không phải đẹp mà về nhà lầu xe hơi. Nếu mà nhà lầu xe hơi quý vị đi vào những cái shopping đi, phải không? Còn đây là cái đẹp của mình đó, là một cái đẹp về cái thiên nhiên đó. Thành ra thầy bảo đảm đó là từ đây tới cái lễ Phật đản đó là chúng ta sẽ có một cái buổi ra mắt mà coi như là khóa tu lần thứ hai. Mà khóa tu này đó tôi không phải có 3 ngày mà tôi sẽ làm là 4-5 ngày, lận lựa một cái long weekend mà nó có lễ cho người ta dài dài. Tại một lần dàn quân bố trận ở trên đó nó cực lắm, mà tôi có 2 ngày nó uổng, phải không? Thành ra kỳ tới thầy sẽ tu cho tôi, nghĩa là ai muốn tu 2 ngày tu, nhưng mà tôi sẽ mở cái khóa dài là 4-5 ngày ở trên đó. Hả? Không không, lần đầu này đầu mình không có biết đâu. Nhưng mà đợt tới đó là quý vị lên, quý vị sẽ có nước nóng. Tại vì đợt tới tôi sẽ kéo gác vô đó, là tôi sẽ làm nước nóng cho quý vị tắm đàng hoàng, thấy không? Thành ra là đợt này đó là tôi 2 ngày, nhưng mà đợt lâu dài là tôi phải sẽ có nước nóng. Và tôi sẽ làm riêng ít nhất là 4 phòng tắm nữa, 4 phòng tắm nữa để có nước nóng đàng hoàng tắm. Yeah. Nó thành ra là đối với tôi đó là cái chương trình của chúng tôi đó là mai mốt đó là chúng tôi sẽ ủi dẫn suối vô trong đất là có cái hồ, là nước ở trong đó là chúng tôi trồng sen rồi, nó nhiều cái chương trình lắm. Thành ra là tôi làm cái chỗ đó thành là cái nơi mà tu vào mùa hè. Chúng ta bắt đầu từ tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 tới tháng 9 là chúng ta được 5 tháng đó là có những cái khóa tu cho các cái nơi nóng họ về. Thành ra chúng ta phải làm cho nó đẹp. Thành bây giờ ngày thứ hai này, ngày lên là thầy sẽ liên lạc với ông Tâm Hiệp, ông sẽ đưa người của ông lên ủi, cho ông nói là nếu mà thầy có lên thầy ủi đó là ông lấy xe về. Ông không có cho, ông nói cúng về có tội chứ không có phước. Ông nói kêu cái người professional họ sẽ lên họ ủi, là đồng thời trả tiền cho họ thôi. Thì họ tính một giờ bao nhiêu đó, họ lái xe của mình họ ủi đó. Thành ra là cô đừng có tưởng nếu mà bữa trước cái phước của chúng tôi đó, nếu mà bữa đó chúng tôi mà kêu xe ủi vô đó là mình ăn bụi không á. Nhờ chúng ta làm tay đó nó mới lòi ra những cái cỏ đó, không có bụi. Quý vị thấy ủi con khúc mà bụi lên trời không? Mai đó, cái bữa đó mà coi như mà chúng tôi mướn xe ủi rồi thì cái pháp hội chúng ta là bụi không. Thành ra là cái dịp này đó là làm cho nó sành, rồi bắt đầu chúng tôi xịt cỏ, kêu xe là nó xịt những cái đám nào là cỏ, mà cái loại cỏ mà nó xịt rồi cái nó lên á, là cho nó đẹp đàng hoàng. Là chúng tôi mua xe cắt cỏ, cứ mỗi một nửa tháng chúng tôi phải cắt cỏ maintenance nó đàng hoàng, thì nó không có trở thành rừng nữa. Đó, thầy làm những cái dưới những gốc cây đó, thầy làm đóng những cái băng ghế đó là cho quý vị đi có chỗ nghỉ này kia. Rồi thầy nói là cái đó trở thành là một cái công viên rất là đẹp. Cái công viên nói gì thấy khi mà vấn đề người chủ đất họ share với mình cái vấn đề chìa khóa nó khó, nhưng mà bây giờ mới thấy cái lợi này. Nguyên cả từng nay thầy trò không có đứa nào có mặt ở trển. Nếu mà ổng không khó như vậy á, giờ mất hết đồ của mình rồi. vì ổng khó như vậy á, những ngày tháng mình ở đây mình mới yên tâm ở trên đó. Thấy rõ chưa? Nó được cái này nó mất cái kia. Khi mà nó dễ dàng ai cũng áp xếp vào được á, thì cái kho của mình nó chỉ cần một cái đồ nó cắt một cái là coi nó lấy luôn cái AV, nó lấy luôn cái container, nó kéo đi. Mà thầy trò chúng ta ở đây á, thì cái từ sau lên không còn cái gì hết rồi á. Nó thành ra trong cái đó thầy rất là thích cái kiểu nó khó khăn, nhưng mà như vậy đó thì mình ở xa mình không có bị lo gì vấn đề mất mát đó. Cái gì thấy rõ chưa? Trong cái gì nó cũng được cái này mất cái kia. Còn nếu mà dễ giải hết,
con có lấy cái thầy có xài cái tủ lạnh mà không thích thì sửa không?
Cô cho thì đem sửa chứ đâu lấy, chứ đâu lấy. Nó cho hả?
Không, con rất không cái gì được
cái đó. Cô để
lấy không nổi, giờ con để nhà đâu.
Cô để nhà cô đi, khi nào có pháp hội lớn á chúng tôi cái đó là khuôn lơ mà.
Cái đó nặng đâu phải thầy cái mà thầy để cái
cái compressor đó, dạ. Cái đó là nó
nặng lắm.
Nó cái đó là refrigerator, nó là đựng rau đựng cải, cái đó là commercial đó. Để những pha tu lớn chúng tôi kéo lên đó là chúng cắm điện vô, chúng tôi chứa đồ rất là nhiều.
Dạ. Mà để lâu không có cắm điện được không thầy?
Không sao hết á. À.
Con kéo gì nhau được?
Không sao hết á, dạ.
Con
kéo
gì? Tại vì khi con không có kiên nổi mà con không có chỗ để.
Rồi thôi bây giờ chúng ta hồi hướng và chúng ta thọ trai, bây giờ là 1:15 rồi, dạ. Mời quý vị xuống ăn phở. Bữa nay là cái bữa tôi nói chuyện về vấn đề những cái mà tật xấu của người Việt, mà tật xấu ở trong cộng đồng, mà tật xấu của các Phật tử. Thì đó là một cái bài pháp mà nó thật ra nó pháp áp dụng ở trong cái cuộc sống của chúng ta. Chứ còn nếu mà dạy những cái khác không, chúng ta chỉ tưởng là chúng ta tốt không, mà có nhiều cái xấu lắm. À, thành ra chúng ta nên học người Hoa Kỳ những cái đó. Là tôi từ sau tôi sẽ giảng chính đạo ca tiếp theo, quý vị ráng đi nghe pháp từ sau. Từ sau chính là pháp chính đạo ca tôi giảng tiếp theo. Rồi quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Cái băng mà Pháp Tu Du Lan đó thì thầy giao cho Diệu Quán cái bản gốc. Thì tuần sau dự quán copy lên đây khoảng chừng 100 bộ, 100 bộ đem cho Phật tử lấy. Quý vị thông cảm, bằng gốc đưa cho nó rồi. Ông Dường ông gửi riêng cho vợ chồng của Minh Tâm với vợ chồng của chú Nga. Thì hai người đó là tại vì cái đó là hối lộ gì tôi không biết, hối là cũng là phe đảng đó. Phe đảng thấy rõ chưa? Phe đảng người có người không đó. Là gửi ông Dường cũng gửi cho vợ chồng của Diệu Phổ Minh Hội. À, gửi cho những người phe đảng hối lộ gì ổng tôi không biết. Còn mấy Phật tử mà nô mồ đó thì phải chờ Diệu Quán nó in từ sau mới có. Chúng ta thấy không, cái đó là bất bình đẳng rõ ràng đó, phải không? Nó cái gì nó cũng có phe đảng ở trong đó hết. Diệu Phổ chắc cho ổng ăn mà 2 tô bún là sao phải Diệu Phổ. Rồi
hả, cảm tình chuyện này con mình sẽ lại thì mình gặp Diệu Phổ nè, gặp cái tô phở thưa bác nào bác bảy.
Yeah.
Diệu Phổ thấy con ít đặc biệt làm cái tô đó thì đôi khi con thương á,
là hối lộ ngày đầu rồi giờ là coi như cảm tình luôn.
Nhưng mà nó không cảm tình, mình không biết mà Diệu Phổ
cảm tình hả? Rồi thôi quý vị mời quý vị xuống ăn phở. Bữa nay thầy không có thuyết pháp online, tại bữa nay không có thông báo gì hết, thành ra coi như thuyết pháp đột xuất. Dạ. Yeah.